Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm viễn một, tức là phẩm tàm quý. Tàm quý là gì? Tàm quý có nghĩa là chúng ta hổ thẹn những cái việc làm ác, hoặc là chúng ta làm cái việc gì đó nhưng mà những người thiện tri thức nhắc nhở cho chúng ta thì chúng ta biết là mình làm sai, mình làm không có đúng, mình cảm thấy hổ thẹn, thì Phật nói cái người này tu á thì chắc chắn sẽ chứng vào cái quả vị bất thối. Còn nếu mà cái người tu nào mà không có cái lòng hổ thẹn thì chắc chắn là tu không có được. Đó, Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Có nghĩa là mình tu mà mình không có lòng hổ thẹn là tu không có được. Trong kinh có kể một câu chuyện, tức là trong khế kinh có kể một câu chuyện, có ba thầy tỳ kheo. Ba thầy tỳ kheo ngồi uống rượu với nhau. Thì bất thình lình thì thấy đằng xa Đức Thế Tôn đi đến. Cho nên một người thì hoảng sợ bỏ chạy. Còn một người thì hổ thẹn, rất là hổ thẹn, rất là sợ hãi, mới gục mặt xuống. Còn một người thì đứng lên gặp Thế Tôn nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con không có uống rượu, con không bao giờ uống rượu, mà cái chai rượu thì trước mặt. Quý thầy thấy không? Thì lúc này Đức Thế Tôn thọ ký nói cái người mà chạy á, thì cách khoảng từ đời này qua đời khác, người đó có thể chứng được thánh quả vì người đó sợ hãi Như Lai bỏ chạy. Còn một người hổ thẹn cúi mặt xuống, nếu mà tự tâm sám hối thì chỉ trong cái đời này thì người đó chắc chắn sẽ chứng được thánh quả. Còn cái người mà Như Lai đã thấy uống rượu mà không những hổ thẹn, không những sợ hãi, mà còn nói là con không có uống, thì giống như hạt giấm mà nó bị cháy rồi, cho nên gieo xuống nó cũng mập nữa, đời đời kiếp kiếp luôn, không bao giờ chứng được thánh quả. Cho nên cái phẩm tàm quý có nghĩa là chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta không có cảm thấy hổ thẹn thì cái đời xuất gia của mình như bỏ không. Hoặc là nếu mà chúng ta sống cái đời sống cư sĩ mà chúng ta làm cái việc gì đó mà mình không có hổ thẹn thì cái người này cũng không phải là người thánh thiện. Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Cho nên chúng ta học qua cái phẩm tàm quý, có nghĩa là mình làm cái việc gì được người trí nhắc nhở thì mình biết mình phải tránh, mình phải xa. Còn mà mình không có tàm quý gì hết thì nó cuộc sống mình nó giống như là lục bình trôi sông. Hòa thượng thường chiếu dạy mình tu mà mình không có hổ thẹn, mình không có lòng sợ hãi. Sợ hãi là gì? Sợ hãi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Mà nếu mà chúng ta không có hổ thẹn, không có sợ hãi thì tu bao giờ đến được. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền, ai cũng ngồi được 2 tiếng hết, hoặc là ai cũng ngồi được 1 tiếng, mà mình ngồi mới cái 25 phút, mình xả, mình đứng dậy mình đi, thì tự nhiên mình cảm thấy nó hổ thẹn quá. Sáng mình cũng ăn, trưa mình cũng ăn, đúng không? Rồi mình cũng giống như con người ta, chứ đâu phải là cái người mà ngồi 2 tiếng mà 3 đầu 6 tay đâu, cũng giống như mình. Thì chính cái điều hổ thẹn đó chúng ta phấn chấn lên, mà chính những người mà có hổ thẹn thì mới sau này mới làm được những cái việc Phật sự lớn đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ, đó là tàm quý, thấy không? Tàm là gì? Tàm là hổ, mà quý tức là thẹn. Nếu mà dịch ra đó thì đây cái bài kinh số 2 Đức Phật dạy như thế này: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thế gian có hai hạng người vì không biết chán đủ mà mạng chung. Hai hạng người ấy là gì? Người được tài hoặc luôn cất giấu, và người có được tài hoặc lại thích cho người. Đó là hai hạng người không biết chán đủ mà mạng chung. Có nghĩa là ở đây Đức Thế Tôn nói là có hai hạng người sống trong cuộc đời. Một người thì có tiền của luôn luôn cất giữ, một người có tiền của luôn luôn xả bỏ. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn nhấn mạnh cuối cùng rồi hai người cũng phải chết. Nhưng mà cái chết như thế nào? Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này, trước sau gì ai cũng chết. Sống sao cũng chết, đúng không? Nhưng mà mỗi cái chết đó, nó khác nhau rất là nhiều. Một người tâm tật đố chết, tức là qua báo đó, lúc mà sắp sửa chuẩn bị chết đó, là khuôn mặt nhăn nhó, khuôn mặt đau khổ, mà cái tâm thú hướng là đi đâu? Tức là rớt trong cái con đường ngạ quỷ, phải không? Một người tâm bi, tâm mà có cái lòng từ bi á, chết á, thì khuôn mặt vui tươi, không có cái hề sợ hãi, mà trên khuôn mặt á, rạng rỡ một nụ cười ra đi. Những người đó chết á, mình thấy giống như một cái giấc ngủ an ổn. Chết tức là nghỉ. Khổng Tử nói á, chết tức là nghỉ, dừng nghỉ hết tất cả mọi cái việc làm trong cuộc đời này, nhưng mà người ta có một cái hướng đi rất là tốt. Nếu mà chưa được giải thoát thì chắc chắn được sanh về cõi trời Phạm Thiên. Nếu được giải thoát thì bát niết bàn, hoặc là thệ nguyện sâu rộng kiếp mai sau. Còn một người mà tâm mà hay sân hận đó, nếu mà chúng ta ai làm cái việc gì mình cũng sân hận hết đó, thì cái thú hướng nó khác nha. Quý thầy nhớ lại một câu chuyện. Lúc mà Ngài An Thế Cao có một người sư huynh, hai người tu với nhau rất là thân. Mà cái người sư huynh của tôn giả An Thế Cao á, ông thuyết pháp được nè, ông thuyết pháp được, ông bố thí nè, ông cúng dường nè, trong các tạo phước thiện là ông làm là nhất đại chúng luôn, và ông giảng pháp rất là hay luôn. Nhưng mà một hôm á, tôn giả An Thế Cao chuẩn bị lên đường đi qua cái xứ khác hoằng pháp á, thì nói như thế này: tôi với sư huynh là bạn đồng môn với nhau, nhưng mà tôi biết là sư huynh cái mạng sắp bớt rồi, tức là mạng căn sắp dứt. Bây giờ Ngài có thần thông, Ngài nói là mạng căn của Ngài, của sư huynh sắp dứt rồi. Nhưng mà tôi bảo đảm là sư huynh mà chết một cái nhang là thành thần, chứ không bao giờ được giải thoát. Mà sau khi mà thành thần mãn xà rồi đó, thì sư huynh chắc chắn sẽ rớt xuống địa ngục. Bây giờ cái dòng mà lên là thần là rớt xuống địa ngục liền. Bây giờ thọ hưởng máu mũ của chúng sinh. Mà ai làm cho vừa lòng mình thì mình thích, mà ai không làm vừa lòng cho mình thì mình giật chết. Do cái nhân cái duyên đó cho nên chết xuống địa ngục. Thì sau khi mà nhắc nhở như rồi thì cái ông sư huynh ông khóc, ông nói đúng. Ông nói ông sống là 50 năm qua, ông nhìn lại ông thấy là tưởng rằng nó không có cái gì, nhưng mà ngày hôm nay mới thấy rõ. Vì sao quý thầy biết không? Sư huynh của An Thế Cao ông rất là tốt, nhưng mà ông có một cái tật là chẳng hạn như ông đi khất thực mà ai cho ông đồ ăn mặn á, ông cũng nổi sân lên. Ai cho ông đồ ăn lạc ông cũng nổi sân, ngọt cũng sân, chua cũng sân, bùi cũng sân, béo như cái gì ông cũng sân hết đó. Mọi cái việc ở trong chúng á, ai mà đụng ông cái gì á, ông cũng đều nổi sân lên hết đó. Nhờ ông làm một cái điều gì á, đụng một cái ông cũng sân. Do gì? Do cái phước báo bố thí cúng dường. Chết không có đổ địa ngục liền, nhưng mà ghé vào cái thần mãn xà ở động Bình Hồ. Mà cái động Bình Hồ á, mà ở phương Bắc, ở Trung Quốc á, nó có một cái sông lớn lắm. Nếu mà ai mà cúng cho ông á, chẳng hạn đi ngang qua cúng cho ông một con heo, thì thiền đi qua rất là dễ dàng. Mà nếu hôm nào đó cái người nào mà không cúng cho ông một con heo quay đó, thì ông nhận thiền nó chìm luôn. Do cái sự kiện đó cho nên cái mạng căn ông nếu mà dứt vào cái con đường thần á, thì ông rớt xuống địa ngục. Thì một hôm á, Ngài An Thế Cao đi ngang qua thì mới đến cái miếu. Đến cái miếu thì Ngài mới lên, Ngài nói bây giờ báo với cái ông chủ miếu là thắp hương lên, nói là có tôn giả An Thế Cao đến. Thì sau khi mà Nói như thế rồi thì bắt đầu có cái sự kiện rất là lạ. Và lúc này tôn giả An Thế Cao nói: bây giờ sư huynh phải hiện cái hình ra đi để tôi mới khai thị được. Nó là cái thân hình của sư huynh bây giờ nó thúi, nó gớm lắm, nó cứ hiện ra đi. Thì quả tình sau khi mà hiện ra rồi thì dân chúng ta bỏ chạy hết. Hiện ra cái miếu nó bự bằng cái này nè, trong sách diễn tả, mà cái đầu của sư huynh của ông nó bít hết cái miếu luôn, tức là cái đầu mãng xà, mà cái đầu mãng xà ở đây mà cái đuôi ở ngoài núi gì đó. Thì sau khi mà tôn giả An Thế Cao khai thị xong hết rồi, ông khóc ròng luôn. Ông nói thôi bây giờ là của cải mà trong miếu rất là nhiều, sư đệ giúp giùm đem bán để mà bố thí cúng dường chay tăng, và nhờ cái phước lành mà được sư đệ khai thị cho nên sư huynh được sanh về cõi trời. Sau khi mà nói như thế xong rồi đó thì con rắn nó chết, và người ta lấy xác con rắn người ta bỏ ngay cái con sông đó thì suốt 3 tháng trời mà cái mùi hôi nó chưa bốc đi. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy được rằng một người mà sống mà không, chúng ta không có cởi mở, chúng ta không có hổ thẹn, chúng ta không có tầm ví, thì đó gọi là qua báo. Nhưng mà cái quả báo thì chắc chắn chúng ta rớt xuống 3 đường ác khổ. Cho nên quý thầy đã là người xuất gia rồi, gắng cố gắng chúng ta vượt qua hết những cái nhân duyên. Đây cũng là cái nhân duyên tập khí của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta làm trưởng giả, chúng ta làm bà la môn, chúng ta làm những người giàu có, là nó gọi là hạt giống nó dính khằng trong tràng thức của mình rồi. Cho nên bây giờ mình ai đụng gì mình cũng nổi sân si hết. Đó là chúng ta phải biết, chúng ta đừng có ôm giữ. Mình tu á, các ngài nói mình gieo gì, gieo nhân lành, nhưng mà gì, gặt thì gặt quả xấu. Tại sao ở đây chúng tôi nói gieo nhân lành mà quý thầy gặt quả xấu? Chẳng hạn như quý thầy đi qua một cái con chợ toàn là gặp những người hạ tiện, những người ăn xin, thì mình lỡ mình đụng tay đụng chân thì nó không dính gì hết á. Còn chúng ta đi trong một cái xóm làng, mà trong cái xóm làng này toàn là những bậc thượng lưu, những bậc giàu có, những người có quyền có chức, mà nếu mà mình đụng người ta một cái thôi thì cái gì nó đến với mình, đúng không? Ngày bây giờ mà ra đường mình chạy xe Honda, mình đụng cái người thường thì không nói gì, mà mình lỡ mình đụng những người có cái quyền chức lớn, đúng không? Và mình đụng những người nhà giàu sang thì người ta chảy máu tay hay là chảy đầu thôi thì mình cái mạng mình sao? Người ta nói là ăn gì, ăn mày mà đứt tay mà giống như mà người giàu đổ ruột, đúng không? Cho nên ở đây trong chúng là toàn những bậc là thượng nhân, người ta phát tâm tức là bậc thượng nhân. Đức Thế Tôn nói một ngày phát tâm xuất gia chính là những bậc thượng nhân rủ sạch hết những cái thế tục xuất vào cái con đường này. Mà chúng ta vào đây không khéo mình đụng người này đụng người kia là tức là mình gì? Đó là gieo nhân lành, tức là gặt thì gặt quả xấu. Mà tôi nói cho quý thầy lưu ý cái điểm đó. Ở trong thiền viện hoặc ở trong chùa, cái phước quý thầy là một ngày, Đức Phật dạy kỹ nha, cái phước mà các ông tu tập một ngày hoặc là làm các việc thiện pháp trong một ngày thì bằng ở ngoài thế gian 10 năm. Mà cái tội là các ông làm ở trong chùa hoặc là trong thiền viện đó một ngày thì bằng ở ngoài đời 100 năm. Đó, một ngày thôi bằng ngoài đời 100 năm. Hẹn như mình ở ngoài đời mình làm 100 năm mới chuyện ác luôn, không bằng chúng ta vào chùa chúng ta tạo tội một ngày một đêm thôi, nó ngân gấp trăm ngàn lần lên. Để chúng ta ý thức được rằng cái việc phước á, thì nó cũng là thù thắng, mà cái việc mà nó đi nhanh á, cũng rất là thù thắng. Giống như một cái người lực sĩ gì đó, họ gương cung không, họ bắn một cái thì mũi cung nó bay rất là xa. Còn một người mà yếu hèn á thì gương cây cung nó bắn nó đến. Thì cái việc mà chúng ta học đạo cũng như thế. Cho nên Đức Phật nói là có 2 hạng người rồi cũng sẽ chết, nhưng mà một người thì thú hướng cõi lành và một người thì thú hướng cõi xấu. Đó, cho nên đây chúng ta học là phật cho kỹ. Bây giờ có tỳ kheo bạch thế tôn, chúng con không hiểu nghĩ tóm được này, thế nào là được vật mà cất giấu, thế nào là được vật mà đem cho người, nguyện xin Thế Tôn giảng rộng nghĩa này. Thế Tôn bảo hãy lắng nghe suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ phân biệt nghĩa này cho các ông. Kính vâng, bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, Ở đây có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, học hoặc là theo nghề làm ruộng, hoặc là học tập chép sách, hoặc tập kế toán, vân vân, hoặc học làm xứ sở phương xa. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài vật, nhưng người kia không ăn, không có tiêu, cũng không cung cấp cho vợ con, cũng không cho nô tỳ hay những bà con quyến thuộc, tất cả đều không cho. Những tài vật có được hoặc là bị vu tước đoạt, hoặc là bị giặc trộm cướp, hoặc là bị lửa nước cuốn phân tán chỗ khác. Lợi kia không được hưởng, hoặc ngay trong nhà có người phân tán hoặc này, không cho để riêng một chỗ này các tỳ kheo, đó gọi là được tài hoặc mà hay cất giấu. Quý thầy thấy không? Ở đây tôi nêu lên cho quý thầy một cái điểm. Bởi vì tôi ngày xưa ở trong chúng gần 20 mấy năm, tôi rất là kinh nghiệm về vấn đề này nè. Ở đây nói mình có tài hoặc đầy đủ của mình nha, mà mình cất giấu, mà cái thọ mạng mình chết một cái là mình đi về cõi xấu. Mà huống chi nữa cái tài hoặc của gọi là chiêu đề tăng. Cho nên quý thầy phải ráng cẩn thận. Sở dĩ mà hồi qua chúng tôi thỉnh nguyện có nêu lên người nào có cái bổn phận để giữ, cho nên là cái chuyện ăn uống là cái chuyện nó rất là bình thường. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói một cái điển hình thôi. Chẳng hạn bây giờ quý thầy mà xuống nhà bếp thấy một trái xoài, chuyện nó bình thường lắm, đâu có gì đâu. Mà đó là gọi là chiêu đề tăng. Mà chiêu đề tăng Thái Pháp biết mà là một cái người giữ phải có sao này, có một cái người trách nhiệm người giữ, cái mình còn cái gì đó mình xuống mình xin người đó, mình nói bây giờ tôi xin một bịch muối, tôi xin một trái xoài, trái ổi, trái cóc gì đó, còn mình tự động mình lấy một cái nhang là đó là mình trộm của chiêu đề tăng. Phật nói này các ông phá Như Lai đó, các ông phá Như Lai, các ông làm cho Như Lai những cái chuyện này chuyện kia thì có thể cứu, còn các ông mà trộm của chiêu đề tăng rồi đó thì Như Lai cứu không được, bởi vì cái tội chiêu đề tăng rất là nặng. Cho nên trong luật mà Sa Di có cởi lại á, lúc mà Tôn Giả Mục Kiền Liên á, đi phi hành trên hư không á, thấy có một cái con quỷ đó, con quỷ mà Sa Di mà làm hiện biến thành con quỷ, bị cái tội rớt trong ngạ quỷ đó, mà trong cái nách đó kẹp hết thảy là bên này là kẹp ba dòng sắt, bên này kẹp ba dòng sắt rửa đỏ rực luôn. Thì Tôn Giả Mục Kiền Liên đến bạch với Phật, Phật nói ta biết lâu rồi mà ta không có nói cho các tỳ kheo biết. Nếu mà ta nói thì các tỳ kheo nói Thế Tôn không có mà nói cho có, để hù dọa tụi con, cho nên Như Lai không có nói. Nếu mà ta nói mà các thầy tỳ kheo mà còn nói không có nữa thì các thầy tỳ kheo sẽ rớt xuống ba đường ác, cho nên Như Lai nín luôn. Sẵn cái dịp ông thấy ông nói rồi thôi ta nói luôn. Ông biết tại sao không? Vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, có trong một cái tình xá này có một cái ông thầy trụ trì, ông có một đứa thị giả. Rồi một hôm nó có một cái trong tình xá là có một cây me, nó lên nó hái 6 trái me nó kẹp trong nách, nó đem xuống nó cúng dường cho thầy của nó. Do cái nhân cái duyên đó cho nên nó chết, nó rớt trong cái loài ngạ quỷ, bởi vì cái cây me này là của chiêu đề tăng. Quý thầy thấy không? Hái mà không chịu sinh cái người chủ. Nếu mà xin cái người chủ thì cái người chủ đó yết ma, nói hôm nay cái cây me này được quyền ăn tự do, không có tội gì hết. Tức là phải 4 thầy tỳ kheo chứng minh. Nếu mà không có 4 thầy tỳ kheo thì 2 thầy đó chứng minh cái việc đó, gọi là yết ma, nó thành tựu. Cho nên quý thầy phải lưu ý cái chuyện đó. Chứ còn mà chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ chưa, chẳng hạn bây giờ mình xuống nhà biết thì mình thấy cái gì mà nó ngon ngon một chút, cái mình đem về, cái mình bỏ một đơn mình cóc. Cái chuyện đâu có gì đâu, rất là rẻ tiền, nhưng mà cái chuyện đó mình mua cũng được, nhưng mà do cái tập khí nhiều đời của mình, đó là quý thầy không hiểu, cái đó gọi là trộm chiêu đề tăng. Mà trộm chiêu đề tăng rất là nặng chứ không phải giỡn đâu. Cho nên tôi nói cái này ra cho đại chúng thấy. Ở đây ý là Đức Thế Tôn nói là của mình, của cải của mình mà cất giấu, mà không chịu đem bố thí cúng dường, mà keo kiệt, còn đi xuống con đường xấu ác. Mà huống chi là chúng ta là trộm của chúng tăng, trộm của người này người khác nữa, thì cái tội đó rất là nặng. Chúng ta phải lưu ý điều này. Ở đây Đức Phật nói là sở dĩ mà chúng ta có tiền của mà chúng ta không có mở cái lòng từ chúng ta để mà cứu giúp những người nghèo khổ đến nỗi mà vợ con tôi tớ cũng không dám ăn luôn, thì cũng có cái lý. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ kể một câu chuyện. Thì sáng hôm nay ông vua Ba Tư Nạc ông đến, ông trình bạch Đức Thế Tôn Ông trình như thế này: bạch Đức Thế Tôn, sáng hôm nay có một vị, có một cái ông trưởng giả tên là Sa Đề, ông mới mất, tiền cũ ổng là 8 vạn ức đồng tiền vàng. Bây giờ ông không có con, cho nên con đem sung vào công quỹ. Vào cái thời Ấn Độ, nếu mà gia đình mình của cải giàu mà không có con trai đó, chỉ là con gái không á, thì sau khi mà mất rồi đó thì sung vào công quỹ, không có được hưởng vào cái thời tập tục Ấn Độ. Cho nên cái ông Sa Đề này cũng như thế. Và ông vua Va Tư Nạc ông trình bày như thế này: bạch Đức Thế Tôn, cái ông Sa Đề này ông rất là giàu có, của cải vô số luôn, nhưng mà ăn á, ông không dám ăn, mặc ông không dám mặc, ông toàn là ông ra ngoài đồng ngoài ruộng, ông lượm những cái dẻ rách ông mặc, ông về ông may quá ông mặc, đến mức độ mà xe cổ xe của ông rất là cũ kỹ và con ngựa của ông rất là ốm yếu. Và một ngày ông ăn chỉ có buổi sáng ông ăn một cái chén cháo mà hẳm, và trưa ông ăn hai bát cơm thôi, hai bát cơm mà gạo rất là xấu. Không hiểu tại sao nhà ông rất là giàu mà ông không có hưởng được những cái củ cải này. Phật nói không có gì lạ hết, vào thời Đức Phật Ca Diếp ông rất là giàu có. Mà cái một hôm ông trên đường đi thì ông gặp một cái vị Bích Chi Phật. Sau khi mà ông thấy cái tướng mạo của vị Bích Chi Phật rất là tướng hảo quang minh, sáng rỡ, cho nên ông phát tâm ông cúng dường một bữa thức ăn cho vị Bích Chi Phật. Sau khi mà ông cúng dường xong rồi đó thì cái vị Bích Chi Phật này mới dùng cái năng lực thần thông phi hành lên hư không, biến ra những cái thứ thần thông. Thì ông thấy ông mục kích như thế rồi, cho nên ông mới phát nguyện là nhờ cái bữa cúng dường này ông đời đời kiếp kiếp ông luôn luôn giàu sang sung túc. Nhưng mà cái vị Bích Chi Phật vừa bay đi khỏi rồi, ông về nhà ông khởi cái niệm lên như thế này, ông nói: sáng mình dại quá, trời ơi, phải mình biết mình đem cho cái người ở đỡ mình ăn sướng hơn, ai đòi cúng dường cho cái ông thầy đầu trọc này. Cho nên đời đời kiếp kiếp ông sanh ra được giàu sang sung túc, nhưng mà do cúng dường mà với cái tâm hối tiếc. Hối tiếc thì sao? Do cúng dường cái tâm hối tiếc cho nên đời đời kiếp kiếp củ cải rất là nhiều mà không có xài được, không dám xài. Đó là trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật cũng kể một câu chuyện, tức là trưởng giả Sa Đề phẩm địa chủ đó. Đó, cho nên ba cái phần này chúng ta thấy là sở dĩ mà chúng ta biết bố thí, biết cúng dường, có cái tâm tàm quý, có cái tâm thiện pháp là mình biết là trong đời quá khứ mình đã có tu tập. Cho nên mình đừng có hỏi ai, mình kiểm nghiệm lại chính bản thân mình. Bản thân mình nó hay khó chịu người khác, rồi hay giặt mắt người khác, mà mình biết là trong thời quá khứ mình tạo những hạt giống này, cho mình gắn gỗ để mình sám hối cho những hạt giống này nó chuyển thành hạt giống tốt. Bây giờ cái ruộng tâm mình đất toàn là đất xấu không, cỏ dại nó mọc nhiều quá, thì chúng ta phải tìm cái phương pháp nào đó để mà, hoặc là chúng ta nhổ cỏ lên, hoặc là chúng ta tìm cách gì mình biết không. Bây giờ chẳng hạn như trước mặt mình là cỏ dại nhiều quá, bây giờ quý thầy không cần nhổ cỏ, bây giờ mình trồng gì thêm vô, tức là mình phải trồng bông hoặc là trồng cái cây gì đó để cho nó lấp kín cái cỏ đó. Cho nên cái nhiều người mà bị những cái trạng thái này á, thì các bậc thiện tri thức ta dạy á, thì lúc này mình mở cái lòng từ ra, luôn luôn mình vui vẻ, luôn luôn mình tùy ý, thì cái hạt giống này từ từ nó chết. Chứ còn mình không có chuyển hóa nó, không có nhổ nó bớt, mình thêm vô, mình thêm ngày nào mình cũng thêm hết. Mình là thêm chứ mình không có bớt. Còn các ngài người xưa ta tu á, là ta bớt cho người ta không có thêm. Nhớ kỹ điểm đó nha. Bớt từ từ bớt này nó hết. Đó. Mà ở đây một phần nữa cho chúng ta thấy rằng á, là cái ông trưởng giả Sa Đề này, do cái nhân của ông bố thí mà ông trụ vào cái tướng bố thí, phải không? Đúng không? Bố thí mà ông trụ tướng. Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là Bồ Tát bố thí là không trụ nơi sắc mà bố thí, không trụ nơi gì nữa, thinh hương vị xúc pháp mà bố thí. Vì sao? Nếu Bồ Tát mà có cái tâm trụ vào cái việc làm của mình đó, thì Bồ Tát có bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Cho nên qua cái phần bố thí này chúng ta gọi là gì? Vô trụ. Mà bố thí ở đây không những là chúng ta có tài của bố thí, mà chúng ta bố thí gì nữa? Nếu chúng ta không có tiền của, bố thí gì? Một là gì? ngoại tài tức là tiền của, mà nội tài tức là thân mạng. Hạn như sáng á, mình thấy cái sân dơ quá, mình quét sân, gọi là cái gì? Dùng cái thân để mà mình bố thí cho già lam, vậy thôi. Tất cả mọi cái việc làm hàng ngày chúng ta dùng cái thân mà chúng ta trang trải để cho cái già lam nó được trang nghiêm thanh tịnh, thì cái đó cũng gọi là bố thí. Mà chúng ta bố thí á, mà chúng ta không có cái sự giữ giới để làm cho cái tâm mình nó trong sạch vắng lặng á, thì ai đụng đến mình cũng sân si hết. Cho nên kèm theo gì? Bố thí, trì giới, cho nên kèm theo cái nhẫn nhục, hay không? Nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta không có giữ giới á, không có nhẫn nhục á, thì ai đụng mình đến mình cũng bực dọc hết. Điều tôi nói chuyện ra một cái chuyện đơn giản thôi, chẳng hạn như bây giờ quý thầy cầm một cái cây kiếm, đó là mình bố thí cho già lam. Nếu mà mình không có giữ giới được cho cái tâm mình nó quán lặng trong sạch bình ổn, mà mình không có kèm theo cái nhẫn nhục á, thì một cái hôm nào đó cái người đó làm chết mình cái cây đó, mình chắc chắn sẽ nổi nóng lên, mình bực dọc. Bởi vì mình trồng cái cây này từ 1 năm cho đến 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, mà hôm nay á, nhờ ông làm bị chết. Đó có nghĩa là ở đây á, chúng ta phải biết là bố thí cái việc làm của mình, tức là chúng ta phải buông xả, không bị dính mắc. Còn ở đây á, chúng ta làm cái việc gì mình cũng dính mắc hết, là rất là dễ nổi sân. Ngay bây giờ mình rửa chén đi, mình đang rửa chén mà mình nhìn qua ai cũng đi vào ngủ hết, còn có mình đó cái việc làm của thử, thấy không? Mình đang rửa chén, bây giờ mình nhìn lại rồi ai cũng đi ngủ hết, còn có mình rửa chén. Mà ngay đó chúng ta không trụ tướng thì phước đức Phật nói là không thể nghĩ bàn. Vì có sao này tu Bồ Đề, vì phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, bốn phương tướng hư không có tướng mạo hay chăng? Ngài tu Bồ Đề nói bạch Đức Thế Tôn không, thì Phật nói cũng như thế. Phước đức cái người mà không trụ tướng vào cái việc mình làm thì phước đức cũng không có ngàn mé, giống như hư không thênh thang không bờ mé. Rất là rõ, cái việc làm của mình là cái việc là cái tu thiền, là cái việc hàng ngày, chứ không phải là việc mà nói chơi. Chúng ta hiểu Phật pháp là chúng ta phải thực hiện trong cái công phu ở đâu? Công phu phải ngồi thiền đâu? Ngồi thiền ai đụng mình, mà chính là công phu trong việc làm của chúng ta. Mình ngồi thiền bảo đảm không có ai đụng mình hết á, cho mình ngồi thiền. Nhưng mà ra làm nè, tức là hành động. Hành động cái việc làm hàng ngày của chúng ta chính là cái việc mà dụng công đắc lực nhất. Cho nên trong nhà thiền gọi là mặc áo, ăn cơm, ngủ nghỉ, biểu hiện lên hành động sức sống của thiền. Tu thiền là phải có sức sống mạnh vậy chứ. Mà tu thiền mà chúng ta không có sức sống mạnh là chúng ta tu thiền lúc mà dụng công đó là chúng ta thú hướng một cái cảnh giới nào đó, chứ chúng ta không có thú hướng đến cảnh giới giải thoát tri kiến, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này quý thầy mà tu mà đạt được rồi á, thì tự nhiên mình giống như một cái đám mây vậy. Cho nên á, ông vô đường, ông vô được nhà đường đó, ông vô nhà đường Túc Tông, ông đến ông gọi Tệ Trung, Quốc sư Huệ Trung 2-3 lần luôn mà ngài không có ngoảnh mặt lại. Ông bực quá ông hỏi, thì lúc này Quốc sư Huệ Trung nói: bệ hạ có thấy mảnh mây đó bay trên hư không chăng? Nó thấy. Nó do mắt đinh dính lại hay là nó do một cái sợi dây cột? Ông nói không có do gì hết đó. Thì lúc này Tệ Trung thượng sĩ nói: ta cũng như thế, ta cũng giống như đám mây đó, tùy duyên đến tùy duyên đi. Thì cái việc mình làm cũng vậy, tùy duyên mình làm, hết duyên thì nghỉ, vậy thôi. Làm như thế mình thấy rất là yên ổn, không có gì hết á. Cái việc làm nó rất là yên ổn. Mà Hòa Thượng Tiên Quá nói là cái cuộc đời này nó là luôn luôn là vô sự, mà do chúng sanh sanh sự, do mình sanh sự cho nên mới ra việc. Cho nên thiệt ra cái cuộc đời này nó không có một cái gì hết, một cái điểm gì hết á. Nước này qua nước khác chiến tranh cũng như thế, cũng là do mình sanh sự. Nước này sanh sự qua nước khác, nước khác sanh sự, cho nên mới sanh ra chiến tranh. Còn nước nào cũng vô sự, cũng bình ổn thì đâu có. Thì cái tâm thức mình nó cũng như thế. Cho nên một hôm có một vị thiền sư, tức là ngài tên là Vô Đức, ngài đi kinh hành. Cái ngày đụng với mình ông vua ông cũng đi kinh lý đụng. Thì ông vua hỏi: ngươi là ai? Ông vua cũng hỏi: ngươi là ai? Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói: ta là vua. Thì ông vua nói: ủa, trên đời này thì một nước đó, đâu làm gì mà có hai ông vua? Nếu mà mình hỏi không khéo là cái ông thằng cha này mình sẽ chém đầu mới được. Thì lúc này ông vua ông hỏi, bây giờ tôi nói thẳng với ông nha, tôi chính là vua này mà tôi giả dạng dân thường tôi đi, mà ông nói ông khéo là ông sẽ bị khi quân. Cái tội khi quân là tức là cái tội chém đầu. Bây giờ tôi hỏi thẳng nè, ông là ai? Tôi là vua. Thì lúc này thiền sư mới giải thích đó, ngài làm vua, cái những người con dân của ông, của bệ hạ, nếu mà nó nổi loạn lên, phải không? Nếu mà nó nổi loạn lên hoặc là nó làm chuyện gì ác ấy, thì bệ hạ đến can thiệp nó cũng kịp. Hàng như bây giờ bệ hạ ở đây mà con dân của bệ hạ nó giết người, nó cướp của, thì bệ hạ chạy đến là nó chở rồi, đúng không? Còn tôi làm vua là trên tắc tâm của tôi, một niệm mà tâm tôi nó móng khởi một cái là tôi biết nó chuẩn bị làm gì, tôi quá giải tức khắc trong cái tâm thức của tôi, thì cho nên tôi mới khẳng định rằng tôi chính là vua trên đất tâm của tôi. Thì ông vua cũng làm gì? Ông rước về chiều làm quốc sư liền. Hay quá hay, đúng không? Mình cũng vậy, đúng không? Cho nên mình là gì? Mình một người tu thiền chính là mình làm cái gì? Tức là làm chủ trên đất tâm của mình. Tâm mình vọng động, tâm mình điên đảo là mình biết mình quá giả liền. Còn nó ra cái hành động là nó chởi rồi. Các ngài nói là giống như mà thiền sư Đức Sơn nói là hôm nay có một cái buổi pháp thoại, tôi nói các ông là các ông mà mở miệng tôi cũng đánh, mà các ông mà không mở miệng tôi cũng đánh. Thì vừa nói như thế là có một ông tăng bước lên liền, vừa bước lên này đập 30 gậy, đập bớt không có kịp nói luôn. Thì cái ông tăng sau khi bị ăn đòn là nói: bạch hòa thượng, con chưa có nói mà tại sao hòa thượng đánh con? Nói nếu mà ông nói thì đánh kịp, đúng không? Nếu mà ông mở miệng là tôi đánh kịp. Đó, quý thầy thấy không? Cái cơ phong của thiền sư là tung gậy liền, đó gọi là gậy tung, gậy đọt. Cái gọi là tám loại gậy, phải không? Gậy thưởng nè, gậy phạt, gậy ngu si, gậy tung, gậy đọt, gậy hàng ma, tất cả các loại gậy. Mà đến các ngài là các ngài chỉ dạy cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta ra hành động là mình chởi mất. Phải không? Ra hành động là mặt mình trợn lên. Mặt mình nó giật đó chởi. Biết ra hành động rồi, chởi. Mà chởi nha, nhớ nha, chởi là gì? Chởi tức là tạo nghiệp, nhớ nha, chứ không phải giỡn đâu. Mình nhứt một cái thôi, mình ra hành động tức là mình tạo nghiệp. Bởi vì sao? Thân, gì nữa? Khẩu ý kế bên. Mà mắt mình chởi, miệng mình giật là mình nói nó chặt lắc hết rồi. Mình nói nó nhiều khi người ta phiền, làm đúng là mình ba nghiệp mà nó không có thanh tịnh. Thì sao mà về cõi Tây Phương được? Ba nghiệp không thanh tịnh thì không bao giờ về cõi Tây Phương được. Đó, rất là rõ. Chúng ta giống như mà con trâu á, bây giờ mình không cái khéo chăng, bây giờ nó ra ruộng nó ăn cỏ ăn lúa, mà nhiều khi nó nằm ngủ nó luôn, mày ngủ ở trong mày ngủ luôn, phải không? Cho nên qua cái sự kiện này, chúng ta tu thiền là chúng ta chăng từng tâm niệm của mình, một tâm niệm xấu ác lên mình phải làm chủ nó liền, giống như thiền sư Vô Đức làm vua trên đất tâm mới kiểm soát được thần dân của mình. Còn bây giờ mình nói mình làm vua, chứ bây giờ nó làm cái chuyện này chuyện gì đó, bây giờ mình coi báo nhăn nhẻ, phải không? Nó bây giờ làm cái này kia, mình đến thì không kịp. Mình vừa đến là cái quả nó sanh sự rồi, nó giết người, nó cướp của, nó làm đủ thứ chuyện hết. Đến mình chỉ có làm việc bắt bớ thôi. Chứ còn mà lúc mà nó khởi niệm lên là mình ai biết? Mình biết rồi. Nếu mình có tu, đó cho nên qua vấn đề này chúng ta phải lưu ý. Đó, tâm chúng ta phải thoáng, phải rộng mở. Thì ở đây chúng tôi nêu lên một điều nữa, cái này nó phải đòi hỏi chúng ta tu phải gắn rổ lắm, 10 năm, 20 năm, 30 năm chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Tu rất là dài, rất là xa. Đức Phật nói cái người mà mới xuất gia tu đạo á, giống như một cái nắm muối bỏ trong một cái chén nước, uống vào nó mặn chát thì uống được. Và tu một thời gian rất là lâu xa mà chịu khó chuyển hóa cái tâm thức của mình á, thì giống như một nắm muối mà bỏ xuống dòng sông, múc lên uống không có bị mặn. Bởi vì sao? Bởi vì dòng sông nó quá lớn mà cái nắm muối nó quá nhỏ. Còn chúng ta mới tu á, nếu mà một cái nắm muối mà nó đến với mình đó, một nắm muối là gì? Một người đó nói mình bị xúc não, đó là một nắm muối. Mà mình quá giải không được, mình không tha thứ được á, vì cái tâm mình quá nhỏ. Đúng không? Mình mới tu mà, cái tâm mình giống như một cái ly nước này, một nắm muối uống chịu gì nổi. Phải không? Mặn chát luôn, nó bực tức, nó khó chịu, nó đủ hết. Bởi vì cái ly nước nó quá nhỏ. Còn chúng ta tu một thời gian, gắn gỗ tu tập chuyển hóa nội tâm của mình rồi á, thì nói thẳng luôn 1000 nắm muối đến với mình chỉ cười thôi. Bởi vì tâm mình rộng, mình ôm ấp được, mình hóa giải được. Mà giống như 1000, 1 tỷ con sông luôn, mà nó chảy xuống biển, không quơi cũng không đầy, không thiên cũng không có giảm, phải không? Còn 1000 con sông mà nó chảy vô cái hồ lớn, sao nó bứt cái hồ luôn? Vì hồ nó dung chứa hết, rất là rõ. Thì cái pháp tu của mình cũng như thế. Mà quý thầy thấy không, ở thế giới nó có một cái biển đó, cái biển gì, biển chết luôn, đúng không? Ai coi đoạn đó chưa? Biển chết. Sao vậy? Đây người ta nói là biển chết là nó bị tù động, mà ai vào tắm cái biển này á sẽ bị những cái chất kịch độc gì đó, trong tôi coi cũng lâu rồi. Mà tại sao mà cái biển nó gọi là biển chết? Bởi vì nó không có lưu thông, lưu lượng nó không có chảy, không có lưu thông. Cho nên chúng ta thấy một cái điểm, chẳng hạn như ở đất mình có hai cái hồ nước, tại sao mà chúng ta tắm được? Vì hai cái hồ này nó động lại, nó không có chảy, nó không có lối thoát, nó không tắm đâu được, đúng không? Ai mà xuống tắm coi, bảo đảm mình vừa xuống tắm một cái là về thành cắt kè liền, lễ phải không? Tôi đây mà bữa cho tới 3-4 ngày mà bây giờ tôi muốn thành cắt kè luôn, bị cái da của tôi nó dị ứng với cái nước này, phải không? Không chỉ tắm nữa, nước mà mới thấm thôi. Còn quý thầy, quý huynh đệ ở đây thì cái da nó thì tôi thấy nó khác hơn tôi. Cho tôi mà tứ mà nó dính tôi chừng 1-2 ngày là nó ngứa chịu không nổi, vì nước nó tù động, nó không có lối thoát. Thì cái tâm của mình vậy, nó tù động, nó không có lối thoát thì bố mình tắm cũng được luôn, phải không? Cái tâm mình mà không có lối thoát, nó bị tù động, nó không có lối mở thì không có ai mà tắm được hết á. Không ai tắm được sao? Quý thầy không biết chứ, quý thầy mà ở chúng mà đông rồi nha, mà mình có một cái tật gì đó. Hồi xưa ở trong chúng đó, tôi còn nhớ lại có một cái ông thầy này, ai ông cũng khó chịu đó. Thì cuối cùng ông đi trước, phải không? Đi trước, ông vừa đến cái tảng đi hết. Lúc cùng mình ở rất là khó ở, mà mình đi đâu mình ở cũng được luôn. Và thiệt cuối cùng ông thầy này tội lắm, cuối cùng ông phải ra kiếm một cái cốc ông tu. Bây giờ ông mất rồi đó. Chẳng hạn như 4 người đang ngồi uống nước trà, cái ông vừa đến cái thầy, ha, tôi bận công việc cái đi, ha, tôi đi vệ sinh rồi đi, 4 người đi mất hết luôn. Mà thầy mình ở nó khó dữ chứ bố. Vì sao? Bởi vì cái tâm mình nó tù động, nó không có một cái lối thoát, không có một cái lối mở. Cho nên quý thầy phải ráng cố gắng vào trong thiền viện, ha, đi đến chỗ nào cái tâm mình thoáng, tâm mình rộng mở. Cái đó là cái một cái nhân duyên mỗi người thôi. Ở đây tôi không phải là tôi đưa lên tôi tự hào, chứ ngày xưa tôi ở ngoài đời bạn bè rất là đông, rất là nhiều. Là do gì? Tâm mình thoáng, tâm mình cởi mở. Còn tôi vào đạo vậy, quý thầy em tin đó, tôi đi đến chỗ nào cũng có người quen đó, bất cứ ở nào, nước nào, rồi tất cả mọi nơi luôn. Đến chỗ nào mấy ông thầy cũng tiếp đón vui vẻ. Là sao? Ngày xưa tôi nhớ là tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm. Một lần mà lên, ai mà lên thăm bà Thượng rất là khó. Có những thầy chi khách khác là rất là khó đem vô. Nhưng mà tôi làm chi khách rồi hả? 12 giờ nếu mà tôi nhắm bà Thượng chưa ngủ tôi dắt vô. Bất cứ luôn có điều kiện nào tôi cũng đều giúp đỡ hết luôn. Thì quá trình xa này mình hết làm chi khách, mình đi lang bang, đi trị bệnh á, thì đi đâu cũng đụng. May mà bữa mình làm khó dễ chết mình rồi. Mình đến chùa nào rốt cuộc mấy ông quỷ đó đến toàn là trụ trì các chùa lớn thôi, mà ta quý kính mà thượng ta lên. Mình giúp đỡ họ rồi, bây giờ mình đến đó. Chẳng hạn như tôi xuống ngay chỗ mà ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở chùa Đức Sơn á, cái ông thầy đó ông rất là quý. Thì cuối cùng mới nhớ lại, nói thầy có nhớ không? Ngày mấy tháng mấy tôi đến, tôi dắt phái đoàn đến, thầy giúp chùm đỡ mà tôi gặp hòa thượng này kia đồ. Mà cuối cùng cái thầy đó làm chủ trì rất là lớn cái chùa đó. Cho nên vừa xuống ông làm chủ trì, vừa xuống một cái trị bệnh cách mình cái phòng ở 2 tháng luôn. Rất là sướng mà làm gì hết, phải không? Mà ngay đó mình làm khó dễ người ta rồi. Người nói thiệt ở gặp mình đã nói đuổi gì hết. Rất là rõ. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, mình đến mình xuất gia mình tu học giống như là chim á, chim mà tụ về tổ, rồi có một lúc nào đó chim nó trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi, mỗi người mỗi hướng, mà mỗi người mỗi hướng mà gặp nhau e thẹn. Trời ơi, xưa ông nhớ ông á, ví dụ gì đó đụng ông cái ông làm dữ nha, rất là khó. Cho nên tụi tôi mà huynh đệ một lần gặp nhau rồi hay ôn là cái chuyện cũ. Ngày xưa tôi thấy ông nha, ông rất là tốt, ông đi đâu về ông mua bánh mua này cho đại chúng, con nhỏ ông hay thì ta cởi ra. Thì bây giờ mình đi đến chỗ nào, chẳng hạn như huynh đệ tôi bây giờ là 10-20 người, bây giờ mỗi người chung chi mỗi phương, thì lâu lâu tôi mà xách gói đi đến chỗ này ở, xách gói đi kia, ví dụ đó, thì đến chỗ nào người ta cũng tiếp đón niềm nở hết.
Cho nên quý thầy phải ráng cố gắng làm như thế nào đó, cái tâm mình giống như con sông, nó có một cái lối thoát, đừng có tù động. Cái tâm mà tù động thì không ai tắm được hết, mà lỡ người ta tắm cũng thành gì, bị ghẻ, bị lỡ tội người ta. Cho nên đây là cái đạo Phật nó rất là thiết thực. Ngày xưa tôi tưởng đạo Phật mê tín dị đoan, nhưng mà qua sau rồi tôi nói cái đạo Phật rất là hay, nó làm cho con mình nó hướng thượng rồi nó tăng trưởng rất là nhiều. Mà quý thầy để ý con mình vào đây mình tu một ngày mình thấy sao, mình trưởng thành lớn lên. Một ngày thôi nha, một ngày trong đạo là mình trưởng thành, mình lớn lên. Cho nên mình phải ráng gắn gỗ đó. Cho nên gần đây tôi nói giỡn mà tôi nói thật luôn. Quý thầy thấy mấy đứa nhỏ này đến mình cũng khó chịu lắm chứ, nó giỡn, nó cười, nó nhảy, nó nhót rồi. Nhưng mà mình quán chiếu làm gì? Quán chiếu gì? Mấy quý cư sĩ này lớn tuổi biết nè, quán chiếu có đó gì? Giống như ai biết không? Cháu mình không? Đâu khác gì cháu mình, phải không? Cháu nội, cháu ngoại, tôi hay giỡn giỡn, tôi nói thầy Hồng Thái, tôi nói thôi từ đây lên ông đừng xin về nhà, nó hỏi sao vậy? Cháu ba bốn đứa này cần nhớ quán chiếu, đúng không? Khỏi cần về nhà luôn, nhìn mấy đứa này là biết rồi. Thì mình nhờ tu mà mình vượt qua những cái chướng duyên á, tức là mình nhờ quán chiếu chứ không có gì hết á. Tôi nói mình tu mà mình không có quán chiếu á là mình không bao giờ vượt qua. Quý thầy quán chiếu thì sao? Nói coi. Hồi sáng nè, có một cái chú tiểu xuống lạch rau ngồi cùng với tôi nói. Chú tiểu nhỏ nhỏ. Thầy con lạch rau thấy mệt quá, tôi nói chú nghe thầy dạy nè. Mình lạch rau á, nó sướng hơn cái người trồng rau. Đúng không? Cái người trồng rau mới cực. Mà cái người mua một bó rau này á, người ta tiền không phải là từ trên trời rớt xuống cái bịch có một cục tiền, đúng không? Phải nói mà lá mùa thu mà rớt xuống tiền á thì mình khỏi cần quán chiếu, đúng không? Lá mà nó rụng xuống đô la rồi euro rồi bảng Anh, khỏi cần quán chiếu. Mà làm từ đâu? Mồ hôi nước mắt. Cho nên mình quán chiếu là người ta mua nó cực hơn, mà người ta trồng càng cực hơn nữa. Mình lặt đâu có cực gì đâu, rõ ràng. Rồi á, mình quán chiếu một cái kế tiếp nữa, mình lặt xong rồi á, cái người nấu ra thức ăn này còn cực hơn nữa. Cho nên ông lặt đây một ngày 3 thúng rau tôi thấy cũng bình thường. Tôi lặt tôi chỉ luôn. Mà tụi tôi nhờ quán chiếu như thế vậy mới có còn tồn tại ngày hôm nay. Tu mà không quán chiếu ù lì là không có phát triển gì hết. Lặt rau cũng là quán chiếu, đúng không? Mình thấy mệt đó, trời, người ta trồng còn mệt hơn mình nữa. Người ta làm ra thức ăn này còn 100.000 cái mệt hơn mình nữa. Bây giờ gạo trong thùng múc ra mà nói phải không? Sáng nay tôi giấu tên, tôi nói giỡn luôn. Đây tôi nói một chút thôi, quý thầy phải để ý. Hạn như tôi nói 2 cái thùng gạo. Không, tôi nói bây giờ mình ăn cái thùng trong nè. Cái thùng trong á, nhiều khi mình để lâu nó mất. Cái thùng vàng là nó mới. Thì có một thầy đó vừa giỡn, phải không? Vừa giỡn, nhưng mà ở đây tôi nhắc luôn. Nói một khi, một lần mà nhớ mà tụi con làm biến quá, cho nên là lấy cái thùng hoài cho nó gần. Nhưng mà vừa nói vậy trong tâm tôi nó dấy lên một cái niệm liền. Cái người mà trồng lúa, quý thầy mà ra Bắc sẽ thấy những người trồng lúa hay xuống miền Tây nó cực. Cái lưng người ta phơi nắng nó cháy đen luôn, làm ra từng cái hạt lúa. Rồi làm gì nữa? Rồi phơi, rồi sấy, rồi vàng, rồi bắt đầu xay, rồi bắt đầu đem lên đây nữa. Rồi có quá trình rất là dài. Mình nó đi có 3 bước rồi nấu, rồi tại sao mình ấy? Thấy không? Mình phải suy nghĩ. Người ta cúng để làm gì? Để cho mình tu. Mình ăn, mình tu, để người ta làm được. Ta thương tưởng tam tôn. Nhớ nha, phải là thương mình đâu nha. Mà ta tưởng nhớ ai biết không? Ai? Đức Phật. Kế là Pháp người ta tu được. Kế là Tăng. Tăng là ai? Tăng tức là Hòa Thượng Viện Chủ, tức là Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm. Mình đâu về ai mà cúng mình, đúng không? Người ta tưởng nhớ tam tôn, người ta đem đến ta cúng cho mình. Cho nên Như Lai nói là Như Lai biết cái đời mạt pháp đó, chúng tăng nó si quy. Cho nên Như Lai đỡ 1/16 bạch, mà bạch nè, bạch hào nè, quyển chuyển núi Tu Di đó, để lại cho chúng tăng có cái phước để sau này còn sống trong cuộc đời này. Thế Tôn á, mà Như Lai mà không để 1/16 cái tướng bạch hào á thì chư tăng đời sau cái áo cũng có mặt luôn, chứ đừng có nói mà nói chuyện cái quần áo cũng có mặt luôn, khiếp gì đó. Phải nhớ điều đó chứ. Cho nên mình vào đây mà mình thấy được cái điểm đó rồi thì mình tu rất là nhẹ. Cho nên đây á, nói một lần nữa cho quý thầy hiểu một điều, mà tâm mình phải thông thoáng, mở ra hết luôn. Quý thầy thấy á, biển á, cái gì nó chứa cũng được hết không? Đúng không? Củi, rác, rến là chứa được hết. Hoặc con sông mình đổ rác nó cũng chứa, đổ dầu thơm nó cũng chứa, đổ cái gì nó cũng chứa, chứ nó đâu có phân biệt. Ông đổ dầu thơm nha, tôi mới hứng đó nha. Ông mà đổ rác là tôi không chịu, phải không? Đúng không? Thay chó, thay mèo, thay người, thay gì, sông nó cũng cho mày đi hết. Sông Hằng á, quý thầy qua thấy sông Hằng á, thứ gì nó không cho vào hết. Mình ráng cố gắng, cái tâm mình cũng vậy, cái thứ gì cũng đến mình cũng vui vẻ, mình xả bỏ, mình tha thứ, mình bao dung, thì tức khắc cái tâm mình nó trưởng thành, nó vươn lên. Mà ta nhìn ta kính lắm nha, từ xa ta rất là kính. À, quý thầy mà sống được rồi đó thì mình không thấy gì chứ bà, đại chúng ai cũng kính. Mà người sống mà ta kính á, thì long thần hộ pháp chư thiên rồi quỷ thần vương rồi. Quý thầy thấy không, tại sao cũng một người mà ta vừa đến, cái người mà đang nhập tay tôi chứng kiến luôn nha, cái người mà bị nhập mà đang nói ba sàm nhảy nhót mà cái người tự nhiên có giới đức là đến, nó xuất ra một liền, thấy hơi sợ xuất. Còn mình á, giả bà tay luôn, đúng không? Thấy không, tôi hay kể một câu chuyện mà có một cái người mà nhập lên đó, đem 50 ni cô rồi cái bà trụ trì ra luôn, bắt sâu chổi đỡ trên đầu, tụng chú đại bi, tụng một hồi đứng lên nó cười kha, nó đánh vô mặt, tụng chú đánh chạy hết luôn, 51 người chạy dài luôn. Rồi cái sư cô đó quảng nó kêu nhờ hòa thượng hồi xưa chưa chút lành đó, nhờ hòa thượng thường chiếu xuống, nghe hai chữ hòa thượng thường chiếu thôi nó lết ra cổng nó chờ. Tại sao nghe hai chữ thôi mà nó lết ra, thấy không? Vì cái người đó có giới đức, người đó có năng lực, và cái người đó có tâm rộng lớn độ chúng sinh. Với cái tâm đó là ma quỷ nó thấy nó chạy hết. Còn mình á, ma quỷ nó ông cà chớn đập ông luôn, ví dụ vậy. Thấy mình hết rồi, thấy việc làm của mình hàng ngày nè, nó thấy. Cái người thường thì không thấy, chứ ma quỷ nó thấy hết cái tâm mình, sao nó thấy hết, lạ kỳ một điều. Đó cho nên ở đây mình phải ráng cố gắng, có cái gì đó mình phải buông xả. Tôi nói cái bố thí nó rộng lắm, bố thí là mình phải buông xả chứ không có gì hết á. À, buông xả sắc thinh hương vị xúc pháp, buông hết, cái gì cũng buông hết. Mà hòa thượng nói là buông tất cả thì gì, được tất cả. À, buông đi là được hết á. Quý thầy biết chứ, mà trong một ngày mình buông xả mà đừng có dính mắt á, bảo đảm tối mình ngồi thiền là vô định liền, khinh an, được cái gọi là tự thân thọ dụng, bảo đảm luôn. Mình mà buông xả trong một ngày mình đừng có dính mắt huynh đệ nào hết á, tối mình là một vô định liền. Còn hôm nào mình chặt mắt một hai người, bảo đảm luôn, ngồi thiền sao khuôn mặt ông hiện hoài luôn. Tôi ngồi thiền mà sao tôi thấy ông sáu ông hiện ra hoài, sao tu con mặt ông hiện ra xuống luôn, bảo đảm tu không được, lá kia một điểm. Ở đây tôi nói quý thầy rút kinh nghiệm, tôi đã từng ở trong chúng tôi biết, mà cái người nào mà hay dính mắt đó nha, là bà háo làm tu, càng tu bắt đầu nó càng chướng đủ hết. Ở đây quý thầy thấy rồi đó, có một người hay dính, cái gì cũng dính mắt hết, gì cũng cằn nhằn, cái gì cũng rên, cái gì cũng than, ở thời gian ở không được, mà bảo đảm về nhà bây giờ ở cũng được, cũng yên luôn. Ở nhà sao yên được, cái tâm nó cứ hiện ra ở trong chúng, cái mặt ông này mặt ông kia nó hiện ra suốt, toàn là mặt không à. Toàn là mặt không à, thấy không? Đó cho nên là quý thầy ở đây tôi kinh nghiệm luôn, cho nên một ngày mà mình dính mắt người nào đó rồi là cho nên các ngài nói là cho nên Đức Phật nói là trong kinh á, Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói là một thiện nam tử mà xuất gia 7 bước đi vào A Lan Nhã thì công đức còn hơn cúng dường 7 báo. Có lý do A Lan Nhã là gì? Tức là chánh viên. Bây giờ mình biết mình dở phải không? Thôi mình chánh viên. Ông đó ông đến mình biết ổng là kỵ với mình, thôi mình chánh chỗ khác. Chánh viên gọi là chánh viên á, bố cái viên lại cho mình gặp mình xong qua vào rồi cái là rồi, tối hết ngồi thiền luôn. Tối bảo đảm không ngồi thiền được, tôi nói kinh nghiệm luôn. Cho nên quý thầy phải ráng. Mà bây giờ quý thầy thấy nè, bây giờ anh em ruột của mình á, bằng những người mà ở đây không, nói thẳng một điều đi, bằng không? Tôi nói thẳng một điều, tại sao không có bằng? Bởi vì anh em ruột mình ngồi chung một mâm vậy đó, nhưng mà lâu lắm mình mới ngồi ăn cơm chung một mâm. Còn đây á, mình ăn gì? Ăn một mâm, đúng không? Ăn cùng một mâm. Mà đặc biệt cái nữa là có một cái chí hướng, một cái con đường thôi, một cái con đường đó là gì? Con đường hướng thượng, con đường cầu sự giác ngộ giải thoát, nó còn thân thiện hơn luôn chứ, phải không? Cho nên chúng ta phải gắn gỗ ở đây gọi là cộng nghiệp chung. Thì mỗi người có cái biệt nghiệp, thì biệt nghiệp đó là gì? Mình ráng cố gắng một cái nào đó là biệt nghiệp này là mỗi người có một cái duyên lành riêng, mình quán chiếu gì á, chứ đừng có biệt nghiệp xấu. Biệt nghiệp toàn là biệt nghiệp tốt thôi. Người thì thích gì? Người thích đánh máy, người thích làm kiểng, người thì thích nấu cơm, rồi người thì thích dạy học, ráng cố gắng làm gì đó, phải không? Cho nên là tu tạo phước điền đó, cho nên gọi là bố thí mà không trụ vào các pháp đó.
Khi sao gọi là người được tài hoặc mà đem phân cho? Có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc là theo nghề làm ruộng, hoặc tập nghề chép sách, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học xứ phương xa, vân vân. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài hoặc, nhưng rồi đem bố thí cho chúng sinh, phụng dưỡng cho cha mẹ, nô tỳ vợ con, cũng chu cấp rộng rãi cho sa môn bà la môn, tạo ra các thứ công đức, gieo trồng phước cõi trời. Này tỳ kheo, đó gọi là được tài mà đem ra bố thí. Có nghĩa là cái người này làm hết, cái gì cũng làm hết, được tiền của rồi đem ra bố thí cúng dường cho sa môn bà la môn, cho tôi tớ những người ăn xin, giống như ông cấp cô độc vậy. Mà cái bố thí đây nó có chia ra nhiều phần để chúng ta lưu ý cái việc bố thí. Chẳng hạn tôi xin kể câu chuyện Trăm Tăng Nhất A Hàm, viễn số một phẩm địa chủ. Thì một hôm ông vua Ba Tư Nặc á, trong 3 tháng hạ ông đến, ông cung thỉnh Đức Thế Tôn là trong suốt 3 tháng hạ này ông đích thân ông cúng dường trai tăng cho Đức Thế Tôn 1250 thầy người kheo và Đức Thế Tôn. Và ông phát nguyện trong suốt 3 tháng đó tự thân ông, đích thân ông để mà sớt bát cúng dường. Đức Thế Tôn nhận lời. Trong suốt 3 tháng đó ông cúng dường rất là thanh tịnh. Thì sau 3 tháng xong rồi ông bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con cúng dường trong suốt 3 tháng như vậy đã xong rồi. Đức Phật nói: này đại vương, chớ có nói như thế, chớ có nói như thế. Như Lai nhớ lại trong vô số kiếp về trước, có một vị vua, ông tên là vua Địa Chủ. Ông có một cái người quan tên là Thiện Minh. Cái người này ở hồi nhỏ với ông, và sống với ông rất là chịu khó khổ. Sau này cái đại thần Thiện Minh ông thấy là có cái năng lực lớn rồi, cho nên ông cắt nửa giang sơn, ông chia làm hai để mà cai trị. Thì cái vị quan đại thần này về xây cái thành, đặt cái thành là Viễn Chiếu. Có một cái người đệ nhất phu nhân tên là Nhật Nguyệt Quan. Sau khi mà cái vị phu nhân này mang thai đủ tháng đủ ngày thì sanh ra. Thì lúc mà chuẩn bị sanh ra là trời đất đều sáng hết luôn, cho nên sanh ra một vị thái tử đặt tên là Đăng Quang. Thì sau khi mà vị thái tử Đăng Quang lớn lên đúng 29 tuổi thì phát tâm xuất gia đúng một ngày một đêm thành Phật. Cho nên là cái người trước, cái đời trước xa nữa, tu hành rất là nhanh. Tức là một ngày một đêm thôi thành Phật. Sau khi mà cái Phật Đăng Quang mà thái tử Đăng Quang mà thành Phật rồi đó, thì cái ông vua Thiện Minh á, tức là phụ vương của Đức Thế Tôn ngày xưa, cho nên ông đích thân ông dắt là 40,000 người đến mà để mà chiêm bái cúng dường. Sau khi mà đến chiêm bái cúng dường rồi đó thì xin một thời thuyết pháp. Thì sau khi mà nghe một cái bài thuyết pháp nói về con đường tứ diệu đế xong rồi đó, thì 40,000 người đều chứng A La Hán hết. Xin xuất gia chứ, xin xuất gia. Thì trong đêm đó tu tập thiền định, thì sáng hôm sau thì 40,000 người đều chứng A La Hán hết. Thì sau khi mà chứng A La Hán xong rồi đó, thì Phật Đăng Quang mới dẫn đến một cái chú xứ của vua Địa Chủ. Sau khi mà dẫn đến rồi đó, thì ông vua Địa Chủ này ông đích thân ông dẫn là 40,000 người đến nghe pháp. Thì sau khi mà đến nghe pháp rồi đó thì 40,000 người này đều phát tâm sinh xuất gia, thì chỉ trong một đêm đó chứng A La Hán hết luôn. Thì hai hội chúng thì có thể là 80,000 người, đúng không? 80,000 người tức là 80,000 A La Hán. Thì một hôm ông vua Địa Chủ đến gặp Phật Đăng Quang, ông mới xin là cho ông cúng dường trong suốt 3 tháng. Nhưng mà với có một điều kiện là chẳng hạn như ngày nay ăn bàn này phải không? Ngày mai dọn một cái bàn khác, giống như bây giờ mình bây giờ nè. Đó, mình bây giờ ăn á, mai ăn bàn này, mốt dọn một cái bàn khác. Rồi, bữa nay ăn cái bát này phải không? Mai thay cái bát khác. Tức là trong suốt 3 tháng là thay đổi hết luôn. Hẹn bữa nay ăn bát bằng vàng, mai ăn bát bằng bạc, rồi đổi liên tục luôn, bằng lưu ly, bằng sa cừ gì đó. Còn bàn ghế là đổi liên tục,
chứ không có ăn một cái bộ bàn chính thức. Ngày mình mai mình ngồi đây thì mốt mình ngồi cái bàn khác, mà luôn luôn đổi soi chiều đó. Thì Phật Đăng Quang mới chấp thuận. Thì sau khi mà chấp thuận xong rồi, cúng dường suốt là 7 vạn năm, tức là cái tuổi thọ ngày xưa là có thể là 84.000, 84.000 năm mới mất, 84.000 năm mới mất. Trên cái tuổi thọ của người lúc đó dài lắm, cho nên ông vua địa chủ ông cúng dường suốt 7 vạn năm. Sau khi mà Đức Thế Tôn Đăng Quang và các đệ tử thị tịch rồi đó, ngài mới xây tháp cúng dường trong suốt 7 vạn năm. Thì lúc này á, Đức Thế Tôn nói: này đại vương, tức là nói vua Ba Tư Nặc á, ông đừng có nghi ngờ ai khác hơn, mà vua địa chủ chính là thân ta chứ không ai khác. Ta nhớ lại là trong lúc mà phát tâm cúng dường cho Đức Thế Tôn á, ta chỉ cầu một cái điều kiện là được hưởng phước đời này và đời sau. Nhưng mà này đại vương, ta nhớ lại trong suốt 7 vạn năm cúng dường cho Đức Thế Tôn là thánh chúng, rồi 7 vạn năm cúng dường xá lợi, mà bây giờ cái phước không còn một mảy may, cái phước sạch hết luôn. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông rất ngạc nhiên, thì Phật nói sai biết không? Vì cái sanh tử luân hồi xài hết luôn, bây giờ không còn nữa, khiếp không? Xài bách, xài sạch bách luôn, mà không chi bây giờ mình làm được gì đâu, không có được gì hết, thấy không? Thế Tôn nói ông chớ nói như thế, đại vương đừng nói như thế, đừng có nói là phước làm xong có. Đến mức độ mà đó, Như Lai á, Như Lai làm cỡ đó mà bây giờ ngó lại á, một chút phước như một cái mảy lông cũng có luôn. Vì sao? Vì sanh tử vô tận, xài hết, không còn gì hết. Giống như mà bây giờ quý thầy mà qua bên Mỹ làm một năm, 10 năm, nhưng mà về Việt Nam rồi bây giờ mình không có làm gì hết á, bảo đảm luôn xài chừng 3 năm sạch bách, đúng không? Qua bên đó cày đi 10 năm, 20 năm đi, về Việt Nam mình ăn, mình chơi sẵn lén luôn thử, sạch bách hết luôn. Thì cái sanh tử luân hồi nó cũng như thế. Cho nên Đức Thế Tôn nói: này đại vương, nếu đại vương làm phước thiện gì thì đại vương nói như thế này: ngày này, tháng này, năm này, với thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, phải không? Cúng dường thanh tịnh cho Đức Thế Tôn và thánh chúng, con chỉ mong một điều, đời đời kiếp kiếp con không rớt xuống 3 đường ác và gặp Phật tu hành chứng thánh quả. Này đại vương, ông phải nói như thế, đó gọi là được an ổn hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp. Chứ ông đừng có nói là bố thí rồi ông phát nguyện được cái này được cái kia, tức là không có được hạnh phúc an ổn. Thì lúc này thì ngài Tôn giả Ca Chuyên Viên nói: bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế, đúng như thế. Ngày hôm nay mà con gặp được Thế Tôn là con cũng nhờ phát nguyện. Hôm đó con cúng dường một thức ăn cho vị Bích Chi Phật, con cũng phát nguyện là đời nào con sanh ra đời cũng đều gặp Phật và thánh chúng con tu để đắc quả A-la-hán. Quả nhiên đời này con gặp Phật, thấy không? Đó, cho nên mình làm cái việc gì đó mình phát nguyện là chỉ mong cầu giải thoát, không rớt xuống 3 đường ác. Còn những cái việc mà lặt vặt mình bỏ. Thì như vậy qua cái bài học này cho chúng ta thấy là gì? Hôm qua tôi có chia sẻ với thầy đó, là cái việc mình vào đây là cái việc tu là chính đáng nhất. Còn cái việc mà nhỏ nhặt là cái chuyện mình nói thẳng luôn là một điều là rùi bu, cái chuyện không có dính dáng. Mà cái chuyện của mình tu là cái chuyện tu, tu là cái việc chính đáng nhất, tu là để giải thoát mọi cái khổ hành của mình, đó là điều chính đáng nhất cho cái người mà xuất gia thiện nam tử. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Rồi chúng ta học tiếp qua cái bài kinh kế. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cát Bồ Đạt, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Huệ. Bấy giờ Tôn giả Nan Đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời bạch y. Lúc ấy các tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân ngồi qua một bên. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: tỳ kheo Nan Đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời tại gia. Thế Tôn bảo một tỳ kheo: ngươi hãy đến chỗ Nan Đà, nói là Như Lai cho gọi. Thưa kính quân Thế Tôn,
Tỳ kheo kia quăng lời Thế Tôn dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy lễ sát chân Thế Tôn, rồi lui đi đến chỗ tỳ kheo Nang Đà kia nói: Thế Tôn cho gọi Nang Đà. Đáp: Vâng. Lúc ấy tỳ kheo Nang Đà theo tỳ kheo này đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân ngồi qua một bên. Thế Tôn bảo Nang Đà: Thế nào Nang Đà, ngươi không thích tu thầm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời bạch y ư? Nang Đà thưa: Thật vậy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: Vì sao Nang Đà? Nang Đà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, dục tâm con hừng hực không thể tự kiềm chế được. Thế Tôn bảo: Thế nào Nang Đà, ngươi không phải là thiện gia nam tử xuất gia học đạo ư? Nang Đà thưa: Thật vậy Thế Tôn, con là thiện gia nam tử do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Thế Tôn bảo: Điều đó không thích hợp với ngươi, là thiện gia nam tử đã bỏ nhà xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, sao lại bỏ chánh pháp mà muốn sống đời ô uế? Nang Đà nên biết, có hai pháp không biết chán đủ, nếu có người nào sống theo hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Hai pháp ấy là gì? Đó là dâm dục và uống rượu. Đó gọi là hai pháp không biết chán đủ, nếu người nào sống theo hai pháp này thì không bao giờ không biết chán đủ. Do bởi hành quả này mà không thể đạt đến chỗ vô vi, đến chỗ niết bàn. Cho nên này Nang Đà, hãy ghi nhớ bỏ hai pháp này, sao nhất định sẽ thành tựu quả báo vô lậu. Nang Đà, nay ngươi khéo tu phạm hạnh, con đường dẫn đến đạo quả không thể điều không do đây. Tức là đây á, qua cái phần này để cho chúng ta cái người xuất gia phải lưu ý. Đức Thế Tôn á là có một người em. Em gì? Có một người em gọi là cùng cha nhưng mà khác mẹ. Bởi vì sau khi mà hoàng hậu Ma Gia sanh thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời đúng 7 ngày sau bà mạng chung, do cái công đức mang thai một vị Phật cho nên bà được sanh về cung trời Đâu Lợi. Thì cái người kế, gọi là người kế mẫu, tức là dì ruột của thái tử Sĩ Đạt Đa, sau này là gọi là tỳ kheo mà gì Maha Ba Xà Ba Đề, đó tỳ kheo mà gọi là Kiều Đầm Di á, gọi là giống như là vị mà sơ tổ bên ni chúng đó, cái tổ khai sơn là ni chúng. Mình nói gì cho nó dễ hiểu. Nhờ tôn giả tỳ kheo Đạp Đà Di này mà vị thánh nữ cho nên mới có ni chúng ngày hôm nay xuất hiện, cho nên mới có gọi là tứ chúng trong cái hàng ngũ của Đức Thế Tôn. Chúng ta học qua cái này, chúng ta thấy cái gương hạnh của di mẫu Kiều Đầm Di rất là có công đức lớn đối với tỳ kheo ni. Mà trong sử có nói là vị thánh nữ này sống đến 120 tuổi mới mất, tuổi thọ cũng rất là dài. Bởi vì sau khi mà thánh nữ Kiều Đàm Di xuất gia thì năm đó là cũng là lớn tuổi rồi, mới 70 mấy 80 rồi. Bởi vì lúc đó là vua Tịnh Phạn Vương mất thì mới được đi xuất gia, nhớ kỹ. Nên cái tuổi thọ bà rất là lớn, nếu mà không có tuổi thọ lớn thì tu cũng rất là khó, tuổi thọ rất là lớn. Đó cho nên qua cái sự kiện này để cho chúng ta thấy là Nang Đà sau khi mà sanh lên rồi đó thì cái tướng hảo được 30 tướng tốt, thấp hơn Thế Tôn một cái lóng tay. Tướng hảo giống như hoàng rồng, tướng rất là tốt, rất là đẹp. Mà tỳ kheo Nang Đà này á, có một cái cô vợ sắp cưới tên là gì? Tôn Đà Lợi, tức là hoa hậu thành Ca Tỳ La Huệ. Rất là đẹp, đẹp đến mức độ mà ở trong kinh diễn tả rất là đẹp. Thì lúc bấy giờ là chuẩn bị cái ngày đám cưới, cho nên Đức Thế Tôn mới đến chuẩn bị cưới đó. Cái ngày đó là ngày chuẩn bị cưới luôn, cái ngày chuẩn bị cưới vợ và cái ngày đó là đăng quang làm vua luôn. Hai cái sự kiện lớn trong cuộc đời. Mà tại sao Tôn giả A Nan ngày đó cũng là cái ngày xuất gia học đạo luôn? Chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Bây giờ mình nếu mà không có cái bổn nguyện lớn thì trong kinh Bổn Tích kể lại là trong cái thời quá khứ lâu xa, thời Đức Phật Ca Diếp đó, thì Tôn giả A Nan Đà là một vị trưởng giả, một hôm mới đến thỉnh cầu
Đức Phật Ca Diếp cho mình tắm một bữa thì Đức Phật mới chấp thuận. Sau khi mà Đức Thế Tôn Ca Diếp mới cởi bỏ y phục hết vào trong bồn tắm rồi đó, thì Tôn giả A Nan Đà giật mình luôn. Xưa giờ thấy rất nhiều thân tướng mà chưa bao giờ thấy một cái thân tướng, cái người nào mà giống như một cái hòn núi bằng vàng ròng, tướng rất là đẹp. Sau khi tắm rửa xong đó, ngài mới mà mới quỳ xuống, ngài phát nguyện là đời đời con sanh ra nơi nào cái thân tướng cũng giống như Thế Tôn, và kế nữa là con sanh ra nơi nào giàu cho cái ngày con chuẩn bị cưới vợ và cái ngày con chuẩn bị lên làm vua thì có một cái nhân duyên, một cái kích thích gì đó, con cũng ngày đó đi xuất gia. Nhưng mà con phát nguyện là đời đời con sanh nơi nào cũng là em của Đức Thế Tôn. Cái ngày mà con chuẩn bị rớt vào trong cái bùn lầy ngũ dục, nhờ Đức Thế Tôn dắt con ra, phát nguyện như thế xong, cho nên đến cái đời này ra đời làm em Đức Thế Tôn, cũng là nhờ phát nguyện. Nhưng mà cái ngày chuẩn bị bước vào cái con đường ái dục dục nhiễm đó thì cũng nhờ Đức Thế Tôn dắt ra đó. Cho nên ba cái phần này chúng ta lưu ý. Mà sở dĩ Tôn giả Nan Đà tu không được, hành cái pháp này không được là gì, ai biết? Dục tâm, phải không? Dục tâm con hừng hực, con không tự kiềm chế. Mà cái tập khí của Tôn giả Nan Đà trong Đại Trí Độ Lượng nói là tập khí của Nan Đà là cái tập khí dâm dục. Trong Kinh Bảo Tích có kể lại đến mức độ mà bà Tỳ Xá Khư bà đẹp lắm, bà đến mà bà chạm cái chân của ngài rồi ngài sức bất tỉnh đó. Mà lúc này Đức Phật từ xa thấy sợ bà Tỳ Xá Khư, bà khởi một cái niệm nó không có, bà không có hiểu được chánh pháp, cho nên từ xa Đức Thế Tôn dùng cái năng lực thần thông biến cái chất bất tịnh đó thành cái hương diệu diệu tịnh, tức là thơm phức luôn. Bà nói hôm nay con hiểu sao mà tự nhiên cái tóc con nó thơm mùi dầu thơm, mà nhờ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói trong Kinh Bảo Tích về cái thai sử đó, con người mà thọ thai sao ái dục sao cởi hết luôn. Thì đây cũng vậy, nếu mà chúng ta tu học mà chúng ta không có niềm vui với đạo, mà chúng ta ăn uống, chúng ta ngủ nghỉ không, thì nó sanh ra dục. Nó sanh ra dục thì sanh ra dục, chúng ta không kiềm chế được, chúng ta tu học không được, rồi chúng ta gì, đời sống xuất gia sẽ nó khó khổ quá. Đó cho nên chúng ta xin gì, không tu nữa. Cho nên cái phương pháp tu thiền là tôi nói quý thầy, lớn tuổi thì tu không bàn, lớn tuổi tu không bàn, lớn tuổi nó không bao giờ bàn đến nữa. Mà quý thầy từ 19 đến 20 tuổi đến 30 tuổi là ngồi thiền bắt buộc, phải ráng cố gắng ngồi kiết già chứ không được ngồi bén già. Ngồi kiết già nó có một cái lợi thế, nói về cái sinh học thôi nha, đừng có nói về cái y học sinh học. Là cái cơ thể mình nó có hai cái luồng dây, quý thầy mà để ý thấy hai bên bạn của mình nó có hai cái luồng dây. Đó là những cái đường dây đó nó tạo những cái kích dục. Cho nên mình ngồi kiết già, tại sao mình ngồi kiết già? Dầu cho cái dục tâm mình nổi lên không quá 5 phút cái dục tâm mình nó lắng, nhờ chúng ta ngồi kiết già. Là những người tỳ kheo trẻ tuổi phải ngồi kiết già chứ không có được ngồi bén già, bất cứ giới nào luôn cũng phải ngồi bén già, kiết già. Kiết già nó có một cái năng lực riêng, cho nên Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Đó cho nên ba cái phần này chúng ta phải ráng lưu ý một cái điểm, bởi vì ngày xưa tôi học qua khí công tôi biết. Chúng ta phải ráng cố gắng ngồi đó để cho mình kìm hãm cái dục tâm, từ cái dục tâm đó mình chuyển hóa thành cái lửa trí huệ thì cũng phải ngồi thiền, phải không? Từ cái lửa dục tâm mà chuyển thành cái lửa trí huệ thì không ngồi thiền thì sao ngồi lớn được, phải không? Chúng ta phải ngồi thiền. 3 giờ tại sao mà không ngồi 5 giờ sáng mà phải ngồi 3 giờ sáng? Bởi vì 3 giờ sáng là cái khí hậu là âm dương nó giao thô với nhau, dục tâm nó nổi. Cho nên hòa thượng biết được cái điểm đó là bắt buộc chúng ta 3 giờ phải dậy ngồi thiền. Nếu mà không dậy ngồi thiền thì giờ đó bảo đảm ngủ không khéo thì nó sanh ra cái pháp bất tịnh, bảo đảm luôn, long thần hộ pháp thành ta vỡ. Phải không? Mình ngủ mà bảo đảm, ai mà ngủ mà thanh niên mà trẻ trẻ ngủ tới 4 giờ bảo đảm sanh ra cái pháp bất tịnh liền. Cho nên 3 giờ sáng mình phải dậy súc miệng rửa mặt để mình ngồi thiền. Dầu cho quý thầy ngồi thiền ngủ gục cũng phải ngồi thiền, chứ còn mà nằm là nó sanh ra cái pháp bất tịnh, mớ nó mộng nó nhớ đủ nhung đủ hết. Cho mình ngồi thiền, gục cũng phải ngồi thiền luôn, bắt kéo chiếc già lên cho mày lạy gì cởi mày, phải không? Nhưng mà cũng phải ngồi thiền chứ không có ngủ. 3 giờ sáng mà ngủ là cái pháp lần pháp, không có. Cái người tu thiền là phải 3 giờ sáng phải dậy rồi, không có cách gì khác hết đó. Còn mấy đứa nhỏ thì 4 giờ rưỡi thì thôi cũng nhỏ quá. Còn quý thầy mà lớn rồi đó thì bắt buộc là 3 giờ sáng, nếu mà đi vào con đường xuất gia này 3 giờ sáng phải dậy ngồi thiền, chắc chắn điều đó luôn. Tôi kinh nghiệm những điều đó. Quý thầy mà tu một thời gian thôi là cái gọi là quán cốt đổi xương. Ai mà tin biết. Tu chừng 10 năm thôi nha, là quý thầy mà rờ trên cái đỉnh đầu quý tử, quý thầy nó có một cái cục nổi lên. Là gì? Cái gì nổi lên? Khoa học luôn chứ không phải mê tín gì hết á. Gọi là quán xương, quán cốt đổi xương là cái xương của quý thầy nó chuyển hết. Mà nhờ chúng ta tu tập tội thiền này nè, chứ không phải mình không có một cái ý tưởng tác ý hết, mà tự nhiên nó vận chuyển. Mình thấy mình ngồi thiền nó không gì hết nha, mà trong cái bộ phận nó vận chuyển, cái ngũ tạng mình nó vận chuyển. Bởi vì trong lúc mình ngồi thiền á là cái trong cái kinh dịch đó là kim mộc thủy hỏa thổ, trời đất nó cũng vận chuyển sôi chuyển luôn. Mà nhờ mình ngồi chiếc già mình tu tập á thì trong cái ngũ tạng mình nó cũng vận chuyển thêm, mà nó vận chuyển trong trật tự. Do đó tự nhiên mình tu một thời gian, tự nhiên mắt mình nó sáng ra, tay mình nó thính ra, mũi nó thính ra, nó có những cái đặc biệt gì chứ. Tự nhiên thôi chứ mình không có nói là mở lưng xa mỗi việc, tự nhiên thôi. Tự nhiên mình tu đúng pháp rồi toàn bộ khí nó thông hết, gọi là thông mà thông thấm luôn. Đó, cho nên ba cái phần này là quý thầy phải tu tập ráng. 3 giờ sáng bắt buộc phải dậy, xúc miệng rửa mặt lên, ngồi kéo chiếc già ngồi. Thân đứng thẳng, thân dựa thẳng, lưỡi đỡ lên, Đức Phật dạy đó. Quán niệm về hơi thở, quán niệm về các pháp vô thường, các pháp sanh diệt. Này các tỳ kheo, các ông phải quán chiếu để cho dục tâm các ông nó gì? Nó được kìm hãm, nó được chuyển hóa. Rất là rõ phải không? Đó. Thì trong kinh A Hàm có kể là có một vị sa di tên là Sa Nu đi tu từ lúc 7 tuổi, được cha mẹ gửi vào trong tinh xá của chư tăng. Mà một thời gian sau, vị này sa di này tu hành rất là khá, lớn lên thuyết pháp rất là hay, nhưng không biết lý do gì thầy lui sụp tâm bồ đề, thầy xin hoàn tục. Sau khi mà xin hoàn tục thì bà mẹ đã nghe như thế rồi thì bà buồn, bà khóc lên khóc xuống, bà xỉu luôn. Và thấy đứa con mình ngày xưa nó về nó xin mình xuất gia, chứ đâu phải tự nhiên mình xúi nó đâu. Mà bây giờ nó trưởng thành rồi, bây giờ nó xin hoàn tục, mà cái đời sống á, cái đời sống cư sĩ là không biết bao nhiêu cái sự phiền nhiễu phiền tối, mà bây giờ nó ra rồi, bây giờ nó biết làm gì. Ngày xưa phải hồi nhỏ nó ở nhà thì nó còn học người, mà bây giờ nó 40 tuổi là học cái gì? Vậy quý thầy 40 tuổi học cái gì? Đúng không? Ngày bây giờ mình nói thẳng luôn, thầy Nghiêm Phổ mà lỡ mà ông tu nữa, ông về ông còn làm kiểng ăn chứ còn hiển thiệu giờ làm gì ta, nước làm ruộng hay là đi xe đạp thồ chứ làm gì, đúng không? Giờ đó mà còn học nghề gì nữa, yeah. Thầy Nghiêm Phổ ông còn về ông cầm kiểng, ông còn bán, còn ăn, còn sống chứ còn, phải không? Hẹn như sao này, cái quỷ mà chú gì đó mà lỡ mà xuất gia, mà lỡ mà không tu nữa, về còn làm thầy thuốc, phải không? Mỗi người có một việc hết, còn mà nhỏ mà vô chùa thôi không biết làm gì. Một là đốt than, mấy người mà ra đời mà không biết là một là đốt than, tôi thấy nè, một là đốt than, hai là đi xe đạp thồ, ba nữa là đi làm mướn làm thuê đủ hết, khổ lắm. Tôi nói là quý thầy giống như mình leo lưng cọp vậy, nhảy xuống nó ăn thịt thôi, ráng leo chạy luôn chạy đến đâu đến, ráng, phải không? Không, quý thầy mà lớn tuổi rồi còn ra, còn có đời sống gia đình ta còn nuôi còn nấng, rồi mình ra bây giờ làm gì? Cho nên ở đây nói lúc này bà mẹ mới thấy được như thế, bà mới khóc. Khóc xong rồi thì thầy Sa Di mới lấy làm lạ hỏi: thưa mẹ, người ta khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống? Khi sống không được thấy, thưa mẹ con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy vì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Khóc có nghĩa là người đó chết, con chết. Hoặc là khóc là con đi xa. Còn đằng này là trước mặt, con về nhà con sống với mẹ, tại sao mẹ khóc? Cái hạn như Nghiên Tồn mà hôm nào về nhà cái gặp cô Chân Giác, nói giận hết tu rồi thì bà khóc. Sao khóc? Chừng nào con khỏi con đi qua Mỹ mẹ mới khóc chứ. Tại sao con ở trước mặt mẹ mẹ khóc? Ví dụ gì đó, đúng không? Phải không? Thì lúc này á, cái cô Chân Giác này cô học tu thiền mà, phải không? Cô làm một bài kệ rất là hay. Bà vừa khóc mà bà vừa nói bài kệ: người ta khóc cho con là khóc khi con chết, hay khóc cho con sống nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Này con được kéo ra khỏi than hầm lửa đỏ, con còn muốn rơi vào đóng than hầm ấy chăng? Bà nói làm cởi rất là hay. Cô chân giác làm cởi rất là hay. Phải không? Cái nghĩa của nó là người ta khóc cho con là khóc khi con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt. Thì bà nói thêm, ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này. Ngày xưa ông bỏ rồi bây giờ ông trở lui. Hòa thượng nói giống như bây giờ mấy ông mà thẹt cục đàm đó rồi, thì cái ai mà lấy cục đàm ăn lại không? Cục đàm là gì? Tức là ngũ dục trong thế gian này đã thẹt đó rồi, rồi bây giờ lấy lên lại nữa. Thấy không? Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc là khóc cho người đó. Là tôi khóc cho ông. Ông bỏ lui đời này rồi ông trở lại nữa. Thấy không? Vì sao? Vì ông được kéo ra khỏi than hầm lửa đỏ. Thấy không? Nay ông muốn rơi vào đống than hừng ấy chăng? Bà mẹ bà làm hay quá trời hay luôn, đúng không? Giờ mình nữa mình lấy quý thầy ghi cái này, ghi trên đầu đơn của mình á, ráng ghi được chứ, phải không? Ghi đầu đơn mình nhắc đó. Thì cho nên ở đây Đức Thế Tôn nó sở dĩ có hai pháp mà không biết chán đủ, một là dâm dục, hai là uống rượu. Đúng, tôi gặp mấy ông cư sĩ luôn, ông nói ai mà rớt vô hai cái pháp này rồi á là một ngày á suốt luôn cũng được, dâm dục và uống rượu. Hồi xưa có một cư sĩ này tôi còn quen biết, nó lên Trúc Lâm nó tu ở miền Bắc gỡ vào thì chính nó cởi luôn. Một đêm mà nó làm cái chuyện dâm dục uống rượu rồi đó, thì sáng mai nó lên xe taxi thì đến nhà nó, ông taxi bỏ xuống nó đi không được nữa, nó bò không à, bò cái nó gõ cửa cha nó mở vô đi không được luôn, kiếp không à, là suốt một đêm nó luôn dâm dục và uống rượu, mà nó mới có 19 tuổi à, cái sức chai 19 tuổi mà nó nói là taxi mà bỏ con xuống rồi cũng đi không được không, mà cái cổng nhà con gần mà con lết bò mà sụm luôn, mà thiệt nó có 19 tuổi mà cái mặt nó già đát luôn giống như 70 tuổi hả, khí lực hết giống như cái cây thông mà nhựa nó ra, cây thông sao còn nữa. Quý thầy mà làm kiển biết á, mình chặt cây kiển mà cây mũ nó chảy ra hết rồi thì bảo đảm cái cây đó nó chết. Thì cái con người của mình vậy, nó quan trọng nhất là cái tinh quyết, mà cái tinh quyết mà nó làm ngày nào nó làm giống như là ở trên trời lướt xuống vậy, giống như nước lạnh vậy, lấy gì còn nữa. Nên cái mặt già đát luôn thiệt, đến cái công quả tôi nói trời, ông 20 tuổi mà sao cái mặt ông giống như 70 tuổi. Bây giờ qua Úc rồi, qua Úc du học rồi, cha nó thấy vậy thôi đưa qua Úc du học luôn. Lúc trước tôi qua Úc tôi đang giảng, tôi nhìn xuống tôi gặp nó, tôi ngạc nhiên luôn, ổ qua nào vậy, thì mới biết là qua Úc du học đó. Ở đây cái phần này cái gì, dâm dục và uống rượu là không biết chán đủ đó. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: nhà lợp không kính, trời mưa ác giọt, ngươi người không thực hành, dâm nộ si giọt. Nhà khéo lợp kính, trời mưa không giọt, người hay thực hành. Đó, tức có nghĩa là Đức Thế Tôn nói là sở dĩ mà trong cuộc đời này nó cũng có nhiều cái ác pháp nó đến, nhưng mà mình ráng cố gắng thì sao, cái nhà mình phải cho kính, lợp cho kính. Bây giờ mình có gì lợp không? Lợp cái gì? Tức là giới, là định, là tuệ, là giải thoát chi kiến hương, ngũ phần pháp thân hương mình lợp lên cái nhà ngũ quẩn của mình, thì bảo đảm dâm nộ si nó không đến. Còn mình để mà thường cái nó lọt vào, lâu ngày trầy tháng nó đẩy mình mất luôn. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng lưu ý. Mà tôi nói thẳng một điều luôn, 10 ông thầy mà về nhà trị bệnh ở nhà nha, là rớt hết 10 người luôn. Làm gì làm mà về quê mà trị bệnh là chết, bảo đảm luôn. Rồi trị bệnh rồi một thời gian là tự nhiên rớt hết. Mà bảo ở trong chúng mà ai mà về quê mà trị bệnh nha, về vừa lên gặp hòa thượng, bạch thầy cũng tu hết nổi cho ông về, 10 người hết 10 người. Nên sau này mà quý thầy chẳng hạn như bệnh phải không, bọn phải xuống Phan Thiết, ai mà ở quê Sài Gòn phải ra Nha Trang trị bệnh, ai ở Nha Trang về Sài Gòn trị bệnh, đổi chiều vậy. Chứ đừng mình bệnh mà tự nhiên mình chạy về Nha Trang rồi, bảo đảm cái gì mà nó gợi lại biết không? Ai biết cái gì nó gợi lại? Cái phố đêm đó, hàng ngày mình đi á, hồi xưa mình đi, hồi nhỏ mình đi á, phải không? Ở phố đêm mà đèn nó mờ vắng vắng, màu tím màu xanh nó lộn xộn xà ngầu á, cái nó nhớ lại chứ có gì. Trời ơi, đời sống xuất gia sao nó cực quá, 3 giờ dậy, hồi xưa mình nhớ mình ngủ tới 8 giờ mới dậy, chiều mình đi ra tắm biển, rồi mình đi hát karaoke, rồi mình uống cà phê, cái gì mình cần là có. Còn wow, trong này thấy cái gì nó cũng, cái gì cũng được gì hết. Bởi vì quý thầy biết sao, cái đời sống xuất gia mình nó không cho mình đáp ứng một cái vọng tưởng. Ngay bây giờ mình muốn thèm cà phê phải không? Tự nhiên xuống mình lục không có cà phê, để cho mình tu. Mà ngay đó mình nói trời ơi, giờ nữa xuống cà phê không có, hết tu. Nên bây giờ canh đi, chẳng hạn mình ghiền cà phê phải không, mình nháy cái người đó trước, ông xuống giấu mình tôi trước nha, xuống ổ sẽ hết cà phê. Ví dụ vậy. Phải không? Còn ở ngoài đời thì mình cần cà phê thì ra biển Vũng Tàu gác cái chân lên nhịp nhịp, hút từng hút 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 chưa tới nửa điếu thuốc là tự nhiên là đem ra một ly cà phê. Gõ cái tóc là tặng thì có đó, chỉ cần gõ cái tóc là có đến liền, cái gì cũng có. Cái bây giờ mình về mình trị bệnh cái mình nhớ lại liền, đúng không? Cho nên bây giờ mình canh đi, anh nào ở Vũng Tàu thì cho về Nha Trang chị, anh nào ở Nha Trang về Sài Gòn, anh nào Sài Gòn về Vũng Tàu trị bệnh kiểu gì á, không có nhớ cái chuyện xưa nó gửi lại lá chứ đó. Còn mà về một cái rồi, tôi nói cái vùng mà sâu, vùng xa, vùng núi, cách mấy là cũng về cũng nhớ lá cây một điểm. Có nhiều người về ở rừng núi luôn nha, về trị bệnh luôn nha, mà gần nhà cũng rớt luôn. Người ta nói là ở trong rừng sâu á nha, ở trong rừng sâu á, con trâu nó cũng đẹp, huống chi là con phượng công. Cho nên là mình phải tránh. Ở trong lực á, người xưa ta nói mạnh lắm, nó mạnh để cho mình tu. Cho nên mình tránh duyên đó. Thế Tôn lại tự nghĩ, thiện nam tử này dục ý quá nhiều, nay ta có thể dùng lửa trị lửa, dùng lửa trị lửa ra. Rồi Thế Tôn liền dùng thần lực tay nắm nan đà, trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, đem nan đà lên hương sơn. Bây giờ trên núi có một hang đá, lại có một con khỉ cái mù lồ đang ở nơi đó. Thế Tôn tay phải nắm nan bà bảo rằng, nan đà, ngươi có thấy con khỉ cái mù này không? Thưa có thấy Thế Tôn. Thế Tôn bảo, đằng nào xinh đẹp, Tôn Đà Lệ, cô gái họ thích xinh đẹp hay con khỉ cái này mù lồ xinh đẹp? Nan đà thưa, giống như có người đã thương lỗ mũi con chó dữ, lại bôi thêm đập vào con chó kia càng thêm dữ tợn. Ở đây cũng như vậy, thích nữ Tôn Đà Lợi, nếu đem con khỉ cái mù lồ để cùng so sánh thì không thể làm thí dụ được. Giống như đống lửa lớn thiêu đốt sơn giả, còn dùng củi khô bỏ thêm vào lửa thì càng trở nên hừng hực. Ở đây cũng vậy, con nhớ cô gái họ thích kia không rời khỏi tâm này. Đó. Bây giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay biến khỏi núi này, hiện đến Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy chư thiên trên Tam Thập Tam Thiên đều tụ hợp tại giảng đường thiện pháp, cách giảng đường thiện pháp không xa lại có cung điện 500 ngọc nữ đang vui đùa với nhau, toàn là người nữ không có người nam. Nan đà từ xa trông thấy 500 tiên nữ đang ca hát kỹ nhạc vui đùa với nhau, bèn hỏi Thế Tôn, đây là những đâu mà có 500 tiên nữ ca hát kỹ nhạc vui đùa với nhau? Ngươi tự đến đó mà hỏi. Tôn giả Nan đà liền đi đến chỗ 500 thiếu nữ, thấy cung điện nhà cửa kia trải hàng trăm thứ tổ cụ tốt, toàn là người nữ không có người nam. Tôn giả Nan đà hỏi thiếu nữ kia, các cô có đúng là thiên nữ đang cùng vui nhau khoái lạc phải không? Thiên nữ đáp, chúng tôi có 500 người, tất cả đều thanh tịnh, không có khu chủ. Chúng tôi nghe Thế Tôn có đệ tử tên là Nan đà, là con của Di Mẫu của Phật, ngài đang ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, sau khi mạng chung sẽ sanh về cõi này làm khu chủ của chúng tôi, cùng vui đùa với nhau. Lúc ấy Tôn giả Nan đà lòng rất là vui mừng, không thể tự chế, liền tự nghĩ, hiện tại ta là đệ tử của Thế Tôn, lại là con Di Mẫu, những thiên nữ này đều sẽ là vợ của ta. Bây giờ Nan đà thối lui đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn hỏi, thế nào Nan đà, các ngọc nữ kia thế nào? Ở đây thì quý thầy đã coi qua cái đoạn này rồi. Lúc mà Nan đà đến hỏi cái trong có một cái tích nữa, vừa đến hỏi xong á thì Nan đà nói sao? Tôi đây nè, tôi chính là em của Đức Thế Tôn nè, Nan đà nè. Thì lúc này 500 cung nữ nói, nhưng mà ông chưa, ngài chưa có tu sao lên được? Phải không? Chưa có tu. Đành rằng ngài chính là em Đức Thế Tôn, nhưng mà ngài chưa có tu phạm hạnh. Chừng nào ngài tu phạm hạnh đắc lực xong rồi đó, thì sau khi mà thân hoại mạng chung ngài lên đây, tụi tôi sẵn sàng làm vợ cho ngài. Khiếp không? Thì ngày nghe ngày mừng chết rồi, giờ ráng tu đó. Thầy tu cái kiểu gì thấy không? Về làm gì? Ráng tu. Tu để làm gì? Hưởng 500 cung nữ. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói, này Nan đà, em thấy cái con khỉ cái nè, và so sánh với Tôn Đà Lợi thì em nói là không có thể nào ví dụ được. Thì Như Lai nói cho em một lần nữa, cái cô tiên nữ này so với vợ của em là Hoa hậu Thành Ca Tỳ La Huệ thì em thấy làm sao? Thì lúc này Tôn giả Nan đà nói,
cô Tôn Đà Lợi là hoa hậu dòng họ Thích thì giống như con khỉ cái bị mù đối với những cô tiên nữ này. Bởi vì tiên nữ là cái thân tướng họ không có một chút bận nhơ, mà cái da thịt của họ trong kinh diễn tả nó trong suốt luôn, nó mướt, nó cái bông gòn sao, thì cái tâm thân tướng của người tiên nữ là gì? Họ uyển chuyển, họ nhẹ giống như họ thổi phù bay lơ lửng. Thấy không? Cái thân tướng họ không có xương mà họ mềm mại, họ uyển chuyển, họ múa mà cái khúc khê thường là thôi bảo đảm luôn, thôi về ráng tu để lên. Phải không Thiện? Về ráng tu nha, để lên hưởng. Ráng tu cái kiểu đó. Đó. Rồi Thế Tôn phải làm gì nữa? Thì lúc bấy giờ Thế Tôn mới dùng cái năng lực thần thông dẫn xuống đâu? Dẫn xuống địa ngục, đi coi, đi tham quan hết. Thì đến một cái chảo dầu mà thấy không có ai hết. Thì lúc này Tôn Giả Năng Đà nói, ủa cái chảo dầu nào cũng có người hết, tại sao cái chảo dầu này không có người? Thì lúc này quỷ sứ nói là cái chảo dầu này dành cho em cùng cha khác mẹ với Đức Thế Tôn, là con của Di Mẫu Mahabhasabade. Hỏi tại sao mà dành cho Năng Đà? Nói vì Năng Đà ở trên trần gian này không lo tu hành mà cứ đòi hoàn tục, cho nên cái chảo dầu này dành sẵn. Nếu sau này Năng Đà mà không chịu tu rớt xuống này thì tụi tôi bỏ vào luôn, khỏi mất công nấu sôi sẵn luôn. Đó, lúc này sao? Lúc này Năng Đà lông tóc dựng đứng, sợ hãi liền tự nghĩ, cái quạt chấm này chính là dành cho ta chăng? Rồi trở lại Thế Tôn đảnh lễ sát chân Phật, bạch Thế Tôn: xin nhận sự sám hối của con vì không lo tu phạm hạnh lại còn xúc nhiễu Như Lai. Bấy giờ Tôn Giả Năng Đà liền nói kệ: đời người không đủ quý, tuổi trời rồi cũng tàn, địa ngục khổ chua cay, chỉ có vui niết bàn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn Giả Năng Đà: lành thay, như những gì ngươi đã nói, niết bàn rất là khói lạc. Năng Đà, cho phép ngươi sám hối, ngươi là kẻ ngu si, đã tự biết mình có lỗi đối với Như Lai. Nay ta nhận sự hối lỗi của ngươi, sau này chớ có tái phạm. Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, nắm tay Năng Đà biến khỏi địa ngục, trở về đến vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà thành Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo Năng Đà: này Năng Đà, ngươi hãy tu hành hai pháp. Hai pháp đó là gì? Chỉ và quán. Chỉ và quán. Chỉ là gì? Chỉ tức là dừng, quán tức là quán chiếu các pháp. Như bây giờ các vọng tưởng đến cái mình dừng, mình không có lao theo nữa. Và mình quán chiếu các pháp là vô thường, là mỏng manh, là tạm bợ. Đời sống cuộc sống là không có gì là vui, toàn là sự khổ. Mình quán để mình chấm dứt những cái ái dục của mình. Mình nhờ quán chiếu đó, cho nên mình dừng lại. Và thêm hai pháp nữa: sanh tử không đáng vui, biết niết bàn là an ổn. Đó là hai pháp. Lại tu thêm hai pháp nữa. Hai pháp đó là gì? Trí và biện. Rồi bây giờ Thế Tôn giảng cho Tôn Giả Năng Đà rất là nhiều, nhiều cái đề mục. Và đi đến rừng An Đà, ở đó Tôn Giả ngồi kiết già dưới gốc cây, chánh thân chánh ý buộc niệm trước mặt, tư duy những lời dạy của Như Lai. Bây giờ Tôn Giả Năng Đà ở nơi quán quẻ, lúc nào cũng tư duy về những lời dạy của Như Lai, không bỏ quên. Đó tức là tu tập. Và cuối cùng Tôn Giả Năng Đà đắc quả A-la-hán và nói như thế này: sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Lúc bấy giờ Tôn Giả Năng Đà thành bậc A-la-hán. Đó. Thì sau khi mà thành bậc A-la-hán rồi, lúc này Tôn Giả Năng Đà bạch Đức Thế Tôn: trước đây Thế Tôn đã hứa chứng nhận 500 thiên nữ cho đệ tử, nay con xả hết. Thế Tôn bảo: nay ngươi đã dứt sanh tử, phạm hạnh đã lập, ta cũng liền bỏ nó luôn. Tức là nói là Năng Đà về sau này ráng cố gắng tu đi. Thì có một cái tích khác nữa là Tôn Giả Năng Đà càng tu thì huynh đệ càng xa lánh. Ai mà gặp Tôn Giả Năng Đà đứng chỗ nào thì người ta lánh hết. Thì một hôm Tôn Giả Năng Đà mới đến gặp A Nan, mới nói là tôi với sư huynh cũng là bà con chú bác với nhau, người ta xa lánh tôi thì được, mà tại sao sư huynh cũng xa lánh tôi? Thì lúc này Tôn giả Anan nói là người ta tu á, thứ nhất là cầu giải thoát sanh tử, thứ hai á là để phổ độ chúng sinh. Còn sư huynh tu á, mục đích sư huynh tu là gì? Ráng tu để mà lấy 500 cung nữ, sợ xuống địa ngục cho nên tu. Hai cái đó nó không dính dáng gì cái đạo xuất thế hết, cho nên ngài mới quyết chí vào trong rừng tu. Cuối cùng xả bỏ hết đó. Bây giờ Thế Tôn nói kệ: nay ta thấy Nan Đà tu hành pháp sa môn, các ác đều đã diệt, không mất hạnh đầu đà. Đó. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người đắc A La Hán hiện nay chính là tỳ kheo Nan Đà, không còn dâm nộ si, cũng là tỳ kheo Nan Đà. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. À, thì qua cái bài pháp này chúng ta phải ráng cố gắng gắn gỗ. Thứ nhất là gì? Cầu giải thoát. Thứ hai là không rớt xuống ba đường ác. Thứ ba là phổ độ chúng sinh. Đó là một thiện gia nam tử xuất gia chân chánh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nghỉ đúng giờ.
Chúng